Chương 831, ngươi thích ta hay là ưa thích tiền? 1. Chương 831, ngươi thích ta hay là ưa thích tiền? 1. Mạc Bác sự tỉnh tạm có một kết thúc. Thời gian cuối thu, Đại Càn Vương triều kinh thành nhưng không thấy mảy may điều hiệu. Đường phố rộng rãi lấy xi măng lát thành, vương vức kiên cố, tuy là xe ngựa nhanh như tên bắn mà vượt qua, cũng chỉ dơ lên rất tiểu trần đất. Hai bên đường phố, tiểu mới hơi nước khu động công cộng xe ngựa dọc theo cố định quỹ đạo bịch bịch vận hành, mặc các loại đồ lao động đám người thần thái trước khi xuất phát đội vàng, nhưng lại sắc mặt hồng nhuận phớt phớt, trong mắt tràn ngập đối với cuộc sống hy vọng. Cao ngất ống khói san sát tại thành thị ngoại vi khu công nghiệp, phun ra đại biểu sức sản xuất khói trắng, cùng xanh thẳm bầu trời cấu thành một bức tràn ngập lực lượng cảm giác bức tranh. Đây hết thảy phồn vinh cảnh tượng đều là bắt nguồn từ 10 năm trước trận kia do người xuyên Việt Lâm chăn một tay thúc đẩy, nghiêng trời lệch đất lần thứ nhất cách mạng công nghiệp. Mà sáng lập cái này tình thế cảnh tượng một trong nhân vật trọng yếu, bây giờ lại nhàn nhã làm cho người khác giận sôi. Đại Càn Vương triều trên thực tế trung tâm quyền lực cũng không phải là cái kia trang nghiêm túc mục tử cấm thành, mà là kinh thành sở tây, dựa vào núi, ở cạnh sông, chiếm diện tích cực lớn nhất chính vương phủ. Trong vương phủ, đình đài lầu các xảo diệu kết hợp cổ điển lịch sự tao nhã cùng hiện đại thực dụng cùng thoải mái dễ chịu. Cửa sổ pha lê thay thế truyền thống giấy song cửa sổ, khiến cho trong phòng tia sáng sáng tỏ. Thậm chí tại một chút chủ yếu thông đạo cùng trong phòng, còn lắp đặt lợi dụng hơi nước động lực phụ trợ giản dị đất đèn đèn, bảo đảm ban đêm cũng như ban ngày. Vương phủ hậu hoa viên, thu cúc chính diễm, đan quế phiêu hương. Một thân màu đen phượng bào nữ đế Mộ Dung Yên, chính lười biếng tựa tại một tấm phủ lên mềm mại lông lung tiên nga cái đệm ghế đu bên trong. Cái kia phượng bào chính là lấy thượng đẳng nhất gấm Tô Châu gấm vóc, do cung đình thợ thủ công hao phí mấy tháng tâm huyết chế thành, toàn thân huyền hắc, lại tại dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên màu ám kim vượng hoàng ám văn, lộng lẫy không gì sánh được. Dài đến gần 2 trượng kéo đuôi như là thác nước bày ra ở trên đồng cỏ. Váy biên giới theo lên phức tạp vân vân cùng kim tuyến đường biển, cực điểm đế vương uy nghi. Nhưng mà, vị này vốn nên uy lâm thiên hạ, chấp trưởng càn khôn nữ đế, giờ phút này làm lại là một kiện cực kỳ không hợp thân phận sự tình. Nàng cặp kia đã từng chấp trưởng ngọc tỷ, phê duyệt tấu chương, bây giờ vẫn như cũ thon dài trắng nón như ngọc điêu khắc tay, chính bưng lấy một cái chiếu nặng hộp gỗ từ đàn, trong hộp tràn đầy chứa, cũng không phải là châu báu ngọc khí, mà là gần đây phát hành, còn mang theo một chút kim loại khí tức tiểu mới đồng tệ. Mộ Dung Yên có chút những người, coi chừng không để cho cái kia hoa lệ kéo đuôi ép đến dưới thân hoa cỏ. Nàng nhặt lên một đồng tệ, đối với ngày mùa thu ánh mặt trời sáng rỡ, cẩn thận nhìn, cặp mắt phượng kia nheo lại, toát ra một loại không gì sánh được thỏa mãn cùng si mê thần sắc. Đồng tệ chính diện là bản thân nàng mặt bên phủ điêu ảnh chân dung, thợ điêu khắc kỹ nghệ cao siêu, đưa nàng đầu đội mũ phượng, khuôn mặt thanh lãnh tuyệt diễm, mang theo một tia uy nghiêm dung nhan khắc họa đến sinh động như thật, thậm chí ngay cả lông mi rất nhỏ đường cong đều có thể thấy rõ ràng. Biên giới bao quanh một vòng đẹp đẽ đại càn thông báo chữ triện, mặt sau thì là bản long văn cùng phát hành vừa thọ. Ân, một nhóm này tiền đúc công nghệ lại tinh tiến không ít. Đường cong rõ ràng hơn, nàng thấp giọng tự nói, đầu ngón tay hái ngại vớt ve đồng tệ bên trên chính mình hình dáng, khóe miệng ức chế không nổi hướng dương lên lên. Nhìn một cái này quan trạch, cái này xúc cảm, thật sự là quá khả quan. Nàng một viên đếm lấy, thần sắc chuyên chú đến phảng phất tại kiểm duyệt trung thành nhất quân đội, thanh thúy kim loại tiếng va chạm tại nàng nghe tới, so cung đình nhạc sĩ diễn tấu bất luận cái gì sáo trúc quản huyền đô muốn dễ nghe êm hay. 1397-1398 nàng tính ra cực kỳ chăm chú, ngẫu nhiên sẽ còn bởi vì phát hiện một viên tựa hồ đặc biệt sáng ngời hoặc là đồ án đặc biệt rõ ràng mà đơn độc lựa đi ra, để ở một bên. Giống như là phát hiện bảo tàng gì, ai có thể nghĩ tới, vị này từng tại trên triều đình lôi lệ phong hành, làm cho quần thần kính ý nữ đế, lui khỏi vị trí phía sau màn sau yêu thích nhất, lại là kiếm tiền, số in đầu mình giống tiền. Tiên nhi, ngươi lại trốn ở chỗ này số ngươi tiền riêng, một cái mang theo rõ ràng ý cười ôn hòa giọng nam từ vườn hoa cửa mặt trăng phương hướng chuyển đến. Mộ Dung Văn Thanh ngẩng đầu, trên mặt thanh lãnh trong nháy mắt băng tuyết tan rã, hóa thành tươi đẹp như nước mùa xuân ý cười. Chỉ gặp Lâm Chân mặc một thân giản tiện màu tràm sắc đồ lao động, tựa hồ là mới từ cái nào đó công xưởng trở về. Ống tay áo còn dính lấy một chút dầu máy vết tích. Hắn dáng người thẳng tắp, khuôn mặt tuấn lãng, trải qua những năm này chấp trưởng quốc sự ma luyện, hai đầu lông mày tăng thêm mấy phần trầm ổn cùng cơ trí, chỉ có nhìn về phía Mộ Dung Yên lúc, cặp mắt kia mới có thể toát ra không giữ lại chút nào ôn nhu cùng cương triều. Này làm sao là tiền riêng? Mộ Dung Yên hất cằm lên, cố ý xếp đặt ra nữ đế tư thế, chỉ là trong ánh mắt kia ý cười triệt để bán rẻ nàng, cái này chính là quốc triều căn bản, kinh tế huyết mạch. Chấm. Ta đây là tại thể nghiệm và quan sát dân tình, kiểm tra đối chiếu sự thật tiền tệ lưu thông trọng yếu câu. Lâm Chân buồn cười, đi đến bên người nàng, rất tự nhiên đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, đúng đúng đúng, ta nữ đế bệ hạ nhất là chuyên cần chính sự yêu dân. Ngay cả kiếm tiền đều tính ra như vậy hiểu rõ đại nghĩa. Hắn liếc qua cái kia chiếu nặng hộp, thế nào, hôm nay thể nghiệm và quan sát ra bao nhiêu dân tình? Nhanh 1400 mai. Mộ Dung Yên hiến vật quý giống như đem hộp hướng trước mặt hắn đẩy, con mắt lóe sáng tinh tinh, đặt đến ca ca, ngươi nhìn, một nhóm này chất lượng có phải hay không đặc biệt tốt? Mi ạ vạ tạ có phải hay không xinh đẹp hơn? Lâm Chân cúi người, phối hợp nhìn kỹ một chút, sau đó chăm chú gật đầu, ân. Tiền đúc cục đám người kia cuối cùng không phí công ta mới cho bọn hắn cải tiến bàn dập giường. Về phần ảnh chân dung hắn cố ý dừng lại một chút, nhìn xem Mộ Dung Yên có chút ngừng thở chờ mong đánh giá bộ dáng, mới cười vớt xuôi chóp mũi của nàng, đương nhiên là thiên hạ đệ nhất đẹp mắt. Đúc tại đồng tệ bên trên, ngược lại là ủy khuất cái này dung nhan. Miệng lưỡi trơn tru. Mộ Dung Yên đoán trách đẩy ra tay của hắn, nhưng trên mặt vui vẻ lại đậm đến tan không ra, liền sẽ dỗ dành ta vui vẻ. Chương 831, ngươi thích ta hay là ưa thích tiền? 2. Chương 831, ngươi thích ta hay là ưa thích tiền? 2. không phải dỗ dành ngươi. Lâm Trăn cười, rất là rất quen thò tay, nhẹ nhàng đưa nàng từ trên ghế xích đu kéo lên, ta nói chính là lời nói thật, mà lại có thể làm cho ta đại cản nữ đế bệ hạ không cần quan tâm quốc sự, an tâm ở nhà kiếm tiền làm vườn, lúc này mới bảo ngày mai bên dưới thật thái bình, ta cái này nhiếp chính vương mới tính không có phí công làm, đúng không? Mộ Dung Yên liền lực đạo của hắn đứng người lên, cái kia thật dài phượng bảo kéo đôi ở trên đồng cỏ rắc qua. Nàng đứng bước sau, nhưng không có buông ra Lâm Trăn tay, ngược lại nhân thể tiến về phía trước một bước, duỗi ra hai tay, mềm nhũn địa hoàn ở cổ của hắn. Lâm Trăn nao nao, lập tức ý cười làm sâu sắc, phi thường tự nhiên đưa tay nắm ở nàng tình tế lại hữu lực vòng eo, đưa nàng thân thể gần sát chính mình. Đồ lao động bên trên nhàn nhạt dầu máy vị cùng nàng trên thân thanh nhã vân hương hỗn hợp lại cùng nhau, hình thành một loại đặc biệt mà thân mật khí tức. Đúng vậy a, thiên hạ thái bình. Mộ Dung Yên đem bên mặt dán tại trên ngực của hắn, nghe hắn trầm ổn hữu lực nhịp tim, thanh âm trở nên mềm nu, mang theo một tia nũng nịu ý vị, cho nên chấm mới có thể lười biếng thôi. Có ngươi ở bên ngoài lo liệu hết thảy, ta yên tâm rất. Nàng ngẩng mặt lên, cái cằm chống đỡ lấy lồng ngực của hắn, ánh mắt kiểu mị như tơ, chính là quá cực khổ phu quân của ta. Ánh nắng xuyên thấu qua lá cây khe hở, tại nàng đẹp đẽ trên gương mặt bỏ ra pha tạp quang ảnh, lông mi thật dài chớp lấy, cái kia rút đi triều đình uy nghiêm, chỉ còn lại có hoàn toàn ỉ lại cùng yêu say đắm bộ dáng, để Lâm Trăn tâm trong nháy mắt mềm đến rối tinh rối mù. Vì ta nữ đế bệ hạ hiệu lực, nói thế nào vất vả. Lâm Trăn cúi đầu xuống, cái trán nhẹ nhàng chống đỡ lấy trán của nàng, chóp mũi cọ lấy chóp mũi, hô hấp có thể nghe. Mộ Dung Yên trên mặt bay lên một vòng đỏ ửng, ánh mắt lấp lóe, tựa hồ có chút không có ý tứ, nhưng vòng quanh hắn cái cổ cánh tay lại thu được chặt hơn. Nàng có chút nhón chân lên, cơ hồ đem toàn thân trọng lượng đều treo ở Lâm Trăn trên thân. Lâm Trăn cảm nhận được nàng ỉ lại, cười nhẹ một tiếng, cánh tay thoáng dùng sức, liền nâng mông của nàng chân, đưa nàng thoải mái mà bế lên. Mộ Dung Yên phối hợp điều chỉnh tư thế, thuận thế nghiêng người ngồi ở trên đùi của hắn, may mắn ghế đu đầy đủ rộng thùng thình. Cái kia hoa lệ không gì sánh được dài hai trượng phượng bảo kéo đuôi, giờ phút này cũng uốn lượn xếp, một bộ phận rủ xuống tại ghế đu bên cạnh, một bộ phận trải tán tại Lâm Trăn chân bên cạnh, dưới ánh mặt trời hiện ra xa hoa quan trạch. Nàng cả người đốn tại Lâm Trăn trong ngực, giống như là tìm được thư thích nhất ấm áp xảo huyệt. Lâm Trăn một tay vững vàng vòng quanh eo của nàng, phòng ngừa nàng rơi xuống, một tay khác thì nhẹ nhàng cầm nàng một cái nhu đề, cùng nàng mười ngón đan sen. Thật không có niệm chấp trưởng đại quyền cảm giác. Lâm Trăn vuốt vuốt ngón tay nhỏ bé của nàng, nhẹ giọng hỏi. Mộ Dung Yên tại trong ngực hắn tìm cái vị trí thoải mái hơn, giống con mèo lười meo giống như cọ sát, lắc đầu, tuyệt không. Nhóm đấu trương nào có kiếm tiền chơi vui. Đối mặt những cái kia láo cứng nhắc đại thần, nào có đối với ta đạt đến ca ca vui vẻ. Nàng cầm lấy một viên vừa rồi cố ý lựa đi ra, đặc biệt sáng ngời đồng tệ, hiến vật quý giống như giơ lên Lâm Trăn trước mắt, ngươi nhìn cái này, có phải hay không đặc biệt hoàn mỹ? Tặng cho ngươi. Lâm Trăn tiếp nhận viên kia mang theo nàng nhiệt độ cơ thể đồng tệ, đầu ngón tay tại đầu nàng giống trên phù điêu nhẹ nhàng xẹt qua, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào nàng bởi vì hưng phấn mà hiện ra đỏ ửng trên khuôn mặt, ánh mắt thâm thúy, trong mắt ta, hoàn mỹ đến đâu đồng tệ, cũng không kịp ngươi một phần bạn. Mộ Dung Yên bị hắn thấy gương mặt càng đỏ, tim đập rộn lên, lại cố giả bộ chấn định hừ một tiếng, còn nói dễ nghe dỗ dành ta. Cái kia, vậy ngươi ưa thích đồng tệ hay là thích ta? Vấn đề này ngây thơ đến tựa như hài đồng, nhưng từ vị này trước nữ đế trong miệng hỏi ra, lại tràn đầy hồn nhiên cùng mập mờ. Lâm Trăn cười nhẹ, lồng ngực chấn động rõ ràng truyền đạt đến dán chặt lấy hắn Mộ Dung Yên trên thân. Hắn xích lại gần bên thai của nàng, ấm áp khí tức phất qua nàng mẫn cảm hai, thanh âm trầm thấp mà tràn ngập tư tính, ta đương nhiên ưa thích hắn, cố ý kéo dài ngữ điệu, nhìn xem người trong ngực mà không tự giác nín thở, mới chậm rãi tiếp theo. Ưa thích đúc lấy nhà ta Yên Nhi ảnh chân dung đồng tệ a. Ngươi. Mộ Dung Yên lập tức mày liễu dựng thẳng, làm bộ liền muốn từ trên đùi hắn đứng lên. Lâm Trăn cười to, cánh tay siết chặt, đưa nàng một mực quấn trong ngực, không để cho nàng đảo tẩu, đội vàng trấn an nói, đùa ngươi, đùa ngươi. Đồng tệ cho dù tốt, cũng là tử vật. Nhà ta Yên Nhi là sống sắc thơm ngát, thiên hạ độc nhất vô nhị chất bảo, trong lòng ta, giang sơn xa tác, ước vạn bằng bạc, đều không kịp ngươi một sợi tóc trọng yếu. Mộ Dung Yên lúc này mới một lần nữa ngã mặt tại trong ngực hắn, khóe miệng khống chế không nổi hướng dương lên, nhưng vẫn là cố ý nói lẩm bẩm, cái này còn tạm được, coi như ngươi thất thời. Nàng an tâm tựa ở trượng phu kiên cố trong lồng ngực, cầm lấy hộp kia đồng tệ, lại bắt đầu một viên đếm, thanh thúy tiếng vang nương theo lấy ghế đu rất nhỏ lay động, cùng Lâm Trăn trầm ổn tiếng tim đập, tạo thành nàng giờ phút này toàn thế giới an tâm nhất chương nhạc. Ánh nắng ấm áp, tuế nguyệt tinh hảo. Trong hoa viên hương hoa mùi thơm ngào ngạt, trong ngực hơi tiền vị cũng biến thành không gì sánh được thơm ngọt. Đối với nàng mà nói, cái này in đầu nàng giống đồng tệ, sớm đã không chỉ là tiền tệ, càng là Lâm Trăn vì nàng chế tạo cái này thái bình thịnh thế biểu tượng, là hắn năng lực chứng minh, là nàng cuộc sống hạnh phúc lực lượng. Mỗi một mai đồng tệ lưu chuyển, đều phảng phất tại nói Lâm Trăn đối với nàng yêu thương cùng thủ hộ. Đếm lấy, tốc độ của nàng chậm lại, hô hấp trở nên đều kéo dài, lại cứ như vậy giúp vào Lâm Trăn trong ngực, ôm nàng âu yếm đồng tệ hộ, ngủ thật say. Dài mà mật lông mi tại mí mắt bên dưới bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, khóe miệng còn mang theo một tia hài lòng mỉm cười. Lâm Trăn cảm giác được trong ngực bộ dáng thân thể trầm tĩnh lại, cúi đầu trông thấy nàng điểm tĩnh tùy nhan, ánh mắt mềm mại đến không thể tưởng tượng nổi. Hắn điều chỉnh một chút tư thế, để nàng ngủ được thoải mái hơn, lại cẩn thận đem hộp kia chiếu nặng đồng tệ từ trong ngực nàng nhẹ nhàng lấy ra, để ở một bên. Hắn kéo chính mình đồ lao động áo khoác một góc, đắp lên trên người nàng, sau đó cứ như vậy lặng lặng ôm nàng, nhìn xem ngày mùa thu ánh nắng xuyên thấu qua cánh lá, tại nàng dung nhan tuyệt mỹ cùng cái kia thân xa hoa màu đen vàng phượng trên áo bào nhảy bọt. Thiên hạ thái bình, giang sơn vững chắc, người yêu trong ngực. Đối với Lâm Trăn mà nói, xuyên qua đến tận đây, phấn đấu đến nay, sở cầu cũng bất quá chính là giờ phút này giống như cảnh tượng. Hắn cúi đầu xuống, một cái nhu hòa như vũ hôn, lặng yên rơi vào Mộ Dung Yên trên cái trán chân bóng. Người trong ngực ở trong giấc mộng vô ý thức nỉ non một tiếng, hướng hắn ấm áp ôm ấp chỗ sâu lại chui chui. Gió thu phất qua, mang đến mấy mảnh hoa quế, rơi vào bọn hắn bên cạnh, hương khí tập kích người. Chương 832, nơi này hẳn là Ngũ Tiến một. Chương 832, nơi này hẳn là Ngũ Tiến một. Thu ý dần dần dày, Nhiếp Chính Vương trong phủ sinh hoạt nhưng như cũ ấm áp như xuân. Lần trước Mộ Dung Yên tại trong hoa viên biên số tiền bên cạnh tại phu quân trong ngực ngủ sau, Lâm Chân liền cố ý sai người tại bọn hắn nhất thường đợi buồng lò sưởi bên trong trải lên càng dày đặc mềm mại ba tư thảm, miễn cho hắn nữ đế bệ hạ ngẫu nhiên cao hứng ngồi trên mặt đất kiếm tiền lúc lấy mát. Buồng lò sưởi tứ phía đều là thông thấu cửa sổ pha lê, đem buổi chiều ánh mặt trời ấm áp không giữ lại chút nào đón vào trong phòng. Nơi hẻo lánh chỗ, một tòa tạo hình tinh xảo đồng cao hơi nước lò sưởi chính tê tê tản ra làm cho người thoải mái dễ chịu nhiệt lượng, bảo đảm trong phòng ấm áp hòa thuận vui vẻ, cùng ngoài phòng lạnh xuống tạo thành so sánh rõ ràng. Mộ Dung Yên hôm nay cũng không mặc cái kia thân phức tạp trang trọng màu đen vừa bảo, mà là đổi một thân đồng dạng màu đen, nhưng tiểu dáng càng thêm giản tiện cùng trang váy dài, trên váy lấy ám kim sợi tơ thêu lên tinh mịn mây phượng đường vân, thiếu đi mấy phần trên triều đỉnh cảm giác áp bách, nhiều hơn mấy phần nhà ở lười biếng cùng vũ mị. Nàng chân chùi một đôi như bạch ngọc đủ, cuộn tròn chân ngồi tại thật dày trên mặt thảm, bên người tán lạc mấy cái mở ra hộp gỗ từ đàn, bên trong đều không ngoại lệ đều tràn đầy in đầu nàng giống đồng tệ. Trước mặt nàng còn để đó một bản thật dày sổ sách cùng một chi Lâm Chân đặc biệt vì nàng cải tiến, nắm cảm giác thư thích hơn bút máy. Nàng chính một bên kiểm điểm mới đưa tới hàng năm, một bên nghiêm túc tại sổ sách bên trên ghi lại từng bút số lượng, thần sát chuyên chú, phản phất tại xử lý cái gì quân quốc đại sự. Ân. Đông thị hơi nước dệt công xưởng tháng trước lợi nhuận và thuế tương đương đồng tệ 3.700 mai. Tây thành quặng mỏ chia hoa hồng 1.200 mai. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm, dưới ngòi bút viết xuống xinh đẹp lại hữu lực chữ viết, phu quân làm cái này ký sổ biện pháp, ngược lại là rõ ràng rất rõ ràng. Đang bể bộn lục ở giữa, buồng lò sưởi cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lâm Chân đi đến. Hắn vẫn như cũng là một thân dễ dàng cho hoạt động đồ lao động cách ăn mặc, chỉ là bên ngoài che lên kiện chắn gió màu đậm vải nỉ áo khoác, trên tay còn cầm một cái giấy da trâu phong ống. Tiên Nhi, lại đang tính toán chúng ta vô liếng. Lâm Chân cười cởi áo khoác, treo ở cửa ra vào trên cây áo, sau đó rất tự nhiên đi đến Mộ Dung Yên bên người, học bộ dáng của nàng, không để ý chút nào ngồi trên mặt đất. Mộ Dung Yên ngẩng đầu, nhìn thấy hắn, mặt mày lập tức cong đứng lên, rất tự nhiên đem thân thể lệch ra đi qua, tựa ở trên bả vai hắn, phu quân trở về rồi. Mau giúp ta nhìn xem, cái này tổng số ta tính toán hai lần. Có vẻ giống như không khớp nàng chỉ vào sổ sách bên trên một chỗ, ngựa khí mang theo chút ít buồn rầu cùng ý lại. Lâm Chân liền nàng dựa đi tới tư thế, đưa tay vòng lấy eo của nàng, cúi đầu nhìn kỹ một chút sổ sách, lại tính nhẩm một chút, cười nói, ta tiểu tài mê bệ hạ, nơi này tiến vị tiến sai. Hắn dùng ngón tay điểm một cái nào đó số lượng, nhìn, nơi này hẳn là Ngũ Tiến một, ngươi quên tiến, cho nên phía sau tổng số còn kém một chút. A, nguyên lai là nơi này. Mộ Dung Yên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ nhẹ nhẹ bên dưới trán của mình, có chút xấu hổ, hay là phu quân lợi hại. Nàng cấm bút lên, tranh thủ thời gian tới sửa chữa. Lâm Chân nhìn xem nàng chăm chú sửa chữa sai bên mặt, chóp mũi quanh quẩn lấy giữa tóc nàng thanh nhã hư khí, trong lòng hoàn toàn yên tĩnh thỏa mãn. Hắn cầm lấy mang tới cái kia giấy da châu phong ống, đưa tới trước mặt nàng, "Ây, mang cho ngươi điểm món đồ chơi mới." "Là cái gì?" Mộ Dung Yên lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, để bút xuống, tò mò tiếp nhận phong ống. Cầm trong tay nặng trịch trịch, hiển nhiên bên trong chứa không ít thứ. Nàng thuần thục mở ra đóng kín, đem đồ vật bên trong đổ vào phủ lên mềm mại thảm lông cừu trên mặt đất. Chỉ nghe một trận xoạt tiếng vang, đổ ra cũng không phải là đồng tệ, mà là một sấp ý nấn cực kỳ tinh mỹ giấy khoán. Giấy khoán dùng chính là một loại đặc chế, mang theo tính bền dẻo chăng giấy, xúc tu sinh ấm, không dễ tổn hại. Khoán mặt đồ án phức tạp, sắc thái tươi sáng, phòng ngụy tiêu ký làm được cực kỳ đúng chỗ. Làm người khác chú ý nhất là, những này giấy khoán chính giữa, thình lình in Mộ Dung Yên ảnh chân dung. Cùng nàng mặt bên đồng tệ phù điêu khác biệt, giấy này khoán bên trên ảnh chân dung là chính diện mũ vượng cùng trang tượng bản thân, dung nhan tuyệt mỹ, uy nghi bên trong mang theo một tia cười yếu ớt, so đồng tệ bên trên càng thêm rõ ràng, càng thêm sinh động. Ảnh chân dung phía dưới in mệnh giá, có nhặt tròn ngũ nhặt tròn 100 tròn các loại nhiều loại. Bên cạnh còn có phức tạp hoa văn cùng đại cản hoàng gia ngân hàng chữ, cùng Lâm Chân cùng Mộ Dung Yên đã song song chú ấn. Đây là Mộ Dung Yên kinh ngạc cầm lấy một tấm 100 tròn giá trị danh nghĩa giấy khoán, đối với chỉ xem, phía trên hình mở cùng ám văn có thể thấy rõ ràng, công nghệ viễn siêu thời đại này phổ thông thuật in ấn. Mới phát hành tiền giấy, cũng gọi ngân hàng khoán. Lâm Chân giải thích nói, đưa tay cầm qua một tấm, chỉ vào phía trên đồ án, về sau đại tông giao dịch cũng không cần lôi kéo vài xe đồng tệ phiền phức như vậy, dùng cái này là được. Nhẹ nhàng, tốt mang theo, cũng an toàn. Ta dự định trước tiên ở kinh thành cùng mấy cái đại công nghiệp thành thị thí điểm lưu thông. Ngữ khí của hắn bình thản, phản phất tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng Mộ Dung Yên lại biết, đây cũng là đủ để cải biến đại cản kinh tế cách cục một đại sáng lâng. Mà cái này tiên phong nhất làm cho nàng tâm hoa nộ phóng chính là, phía trên này cũng là ta, nàng cầm lấy một tấm lại một tấm khác biệt giá trị danh nghĩa tiền giấy, nhìn xem phía trên khác biệt góc độ, nhưng tương tự đẹp đẽ tuyệt luân chính mình, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt, con mắt lóe sáng đến kinh người, so đồng tệ bên trên rõ ràng hơn. Càng xinh đẹp. Phu quân, ngươi như thế nào nghĩ ra? Lâm Chân nhìn xem nàng mừng rỡ bộ dáng, nhịn không được cười nhéo nhéo chóp mũi của nàng, bởi vì nhà ta Yên Nhi đẹp mắt nhất à, khác ở trên tiền, dân chúng nhìn xem cũng vui vẻ, dùng đến cũng yên tâm không phải. Hắn dừng một chút, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc, thế nào, về sau kiếm tiền có phải hay không thoải mái hơn, 100 tròn tiền giấy, một tấm coi như chống đỡ 100 mai đồng tệ đâu. Mộ Dung Yên yêu thích không buông tay vuốt ve trên tiền giấy bóng loáng sơn phủ cùng đẹp đẽ lồi lõm đường vân. Nghe vậy, lập tức cầm trong tay đống tiền giấy kia ôm vào trong ngực, hất cầm lên, một bộ đây đều là ta bộ dáng nhỏ. Ừ, đồng tệ ta cũng muốn số, tiền giấy ta cũng muốn số, đều là ta. Cái kia hồn nhiên bá đạo ngữ khí, chọc cho Lâm Chân cười ha ha. Hắn đưa tay muốn cầm về một tấm nhìn xem, Mộ Dung Yên lại vô ý thức co rụt lại tay, ôm chặt hơn nữa, cảnh giác nhìn xem hắn, làm gì? Cho ta chính là của ta. Tốt tốt tốt, đều là ngươi, ngay cả ta đều là ngươi. Lâm Chân bật cười, tiến tới tại nàng sáng bóng trên gương mặt hôn một cái, không cùng ngươi đoạn. Chỉ là những này là bản mẫu, lấy trước đến cấp ngươi qua xem qua, để cho ngươi vui vẻ một chút. Quy mô lớn phát hành còn phải đợi chút thời gian. Mộ Dung Yên lúc này mới trầm tĩnh lại, mừng khấp khởi một lần nữa kiểm kê lên nàng mới bà bối, một tấm xem, một tấm số, so trước đó số đồng tệ còn muốn đầu nhập. Cái kia chuyên chú vui vẻ bộ dáng, rơi vào Lâm Chân trong mắt, so bất luận cái gì cảnh đẹp đều muốn động lòng người. Đến một hồi, nàng chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu, trong mắt mang theo rạo hoạt ánh sáng, "Phu quân, giấy này tệ phát hành, có phải hay không lại có thể kiếm lời rất nhiều rất nhiều?" Cái từ kia gọi là cái gì nhỉ? Tiền đúc thuế. Lâm Chân nhíu mày, kinh ngạc nàng ngay cả cái này đều nhớ kỹ, gật đầu cười nói, "Vậy hạ thánh minh, xác thực như vậy." Mộ Dung Yên lập tức lúng đồng tiền như hoa, nàng buông xuống tiền giấy, đột nhiên dùng cả tay chân leo đến bên cạnh hắn, sau đó, giống nhau lần trước tại vườn hoa như vậy, thuần thục dạng chân đến trên đùi hắn, hai tay mềm nhũn địa hoàn ở cổ của hắn. Thân thể mềm mại kề sát, hương thơm khí tức đập vào mặt. Lâm Chân phi thường tự nhiên ôm eo của nàng, vững vàng nâng nàng. Phu quân Mộ Dung Yên thanh âm kéo đến thật dài, vừa mềm lại nhu, mang theo rõ ràng nũng nịu ý vị, "Ngươi thật tốt," nàng nói, chủ động đụng lên đi, dùng gương mặt thân mật cọ sát Lâm Chân cái cằm. Lâm Chân bị nàng cọ đến lòng ngứa ngáy khó nhịn, cười nhẹ nói, "Cũng bởi vì cho ngươi ấn tiền giấy, phát đại tài, cho nên ta mới tốt." "Mới không phải." Mộ Dung Yên lập tức phản bác, nàng có chút ngựa ra sau, nhìn xem Lâm Chân con mắt, thần sắc trở nên chăm chú mà chuyên chú, "Là bởi vì ngươi luôn luôn có thể nghĩ tới những thứ này lợi hại biện pháp, để lại càng ngày càng tốt, để cho ta có thể như thế an tâm, cái gì đều không cần lo lắng, mỗi ngày một mực thích ngươi liền tốt." Lời của nàng ngay thẳng mà nhiệt liệt, mang theo không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng yêu say đắm. Lâm Chân tâm bị nàng câu nói này bỏng đến đủ ấm, ôm cánh tay của nàng nắm chặt chút. Mộ Dung Yên nhìn xem hắn trong đôi mắt thâm thúy cái bóng của mình, trên mặt có chút nóng lên, nhưng lại lớn mật tiếp tục nói, "Cho nên, ta muốn thưởng ngươi." "A, ban thưởng gì?" Lâm Chân nhiêu có hăng hái hỏi. Mộ Dung Yên sóng mắt lưu chuyển, hiện lên một tia ngượng ngùng, lại càng nhiều là vũ mị. Nàng tiến đến Lâm Chân bên hai, hà hơi như lan, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng nói, "Ta để thị nữ dùng ngươi cầm trở về những cái kia thơm ngào ngạt." "Têu cái gì?" "Tinh dầu đổ bật, pha tốt nước nóng." "Phu quân bận bịu cả ngày, khẳng định mệt mỏi, cùng đi tắm rửa giải lao có được hay không?" Lời nói cuối cùng, khí tức đã có chút bất ổn, gương mặt đỏ đến như là giáng chiều. Lâm Chân ánh mắt đống nhiên tối đậm, ống tay của nàng có chút dùng sức. Hắn chỗ nào nghe không ra lời mời này phía sau kiểu diễm ý vị. Hắn nữ đế bệ hạ, luôn luôn ngay tại lúc này, thể hiện ra cực hạn nhất dụ hoặc. "Bệ hạ có chỉ." Thần thanh âm hắn trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn, "Sao dám không theo?" Nói, hắn nâng Mộ Dung Yên đầu gối cùng phía sau lưng, thoải mái mà đưa nàng ngồi chỗ cuối bế lên. Mộ Dung Yên kinh hô một tiếng, vô ý thức ôm sát cổ của hắn, cho ngực tiền giấy tản mát đầy đất, cũng không đoái hoài tới. Nàng đem nóng hổi gương mặt vùi vào Lâm Chân cổ, nghe hắn hữu lực mà hơi có vẻ dồn dập nhịp tim, cảm giác mình cả người đều nhanh muốn bốc cháy. Lâm Chân ôm nàng, nhanh chân đi hướng buồng lò sưởi hậu phương nối liền, sớm đã chuẩn bị tốt nước thơm phòng tắm chắc điện. Mờ mịt hơi nước cùng mùi thơm ngào ngạt tinh dầu hương thơm tràn ngập tại ấm áp trong gian điện phụ, mơ hồ trên cửa sổ pha lê cảnh tượng, chỉ để lại hai cái chặt chẽ ôm nhau thân ảnh, cùng một phòng kiểu diễm xuân sắc. Về phần tản mát ở trên thảm tiền giấy cùng đồng tệ, giờ phút này ai còn để ý đâu? Tại Nhiếp Chính Vương cùng nữ đế bệ hạ xem ra, đó bất quá là bọn hắn thái bình thịnh thế cùng mỹ mãn nhân duyên bên trong, bé nhất không đáng nói đến một chút xíu suýt thôi. Chương 833, Thủy Ngân tấm gương. Chương 833, Thủy Ngân tấm gương. Ngày mùa thu sáng sớm, sắc trời sáng đến so ngày mùa hè chậm một chút. Một tầng thật mỏng, như là lụa mỏng giống như sương mù bao phủ Nhiếp Chính Vương phủ, cho giường cột chạm chỗ cung điện lầu các tăng thêm mấy phần mông lung ý thơ. Tầm điện bên trong, to lớn cửa sổ pha lê đem hơi lạnh thần quang cùng trong đình viện dần dần vàng cảnh thu cùng nhau khu vào, trên sàn nhà bỏ ra pha tạ quang ảnh. Mộ Dung Yên là tại một trận rất nhỏ lại kéo dài tiếng sột soạt âm thanh bên trong tỉnh lại. Nàng mơ mơ màng màng mở mắt ra, đầu tiên đập vào mi mắt chính là Lâm Chân rộng lớn lưng. Hắn đã đứng dậy, chính đưa lưng về phía giường, liền ngoài cửa sổ xuyên thấu vào thần quang, tựa hồ đang loay hoay cái gì. Nàng lười biếng hừ một tiếng, mang theo vừa tỉnh ngủ khàn khàn giọng mũi, "Phu quân, sớm như vậy đang làm cái gì?" Lâm Chân nghe tiếng quay đầu lại, mang trên mặt cười ôn hòa ý hắn đi đến bên giường tọa hạ, cúi người tại nàng trên trán chân bóng rơi xuống một cái sáng sớm tốt lành hôn, đánh thức ta yên nhi. "Không có gì, được món đồ chơi nhỏ mà, nghĩ đến cho ngươi niềm vui bất ngờ." Đầu ngón tay của hắn nhẹ nhàng hất ra nàng gò má bên cạnh mấy sợi tán loạn tóc đen, động tác ôn nhu đến cực điểm. Mộ Dung Yên rủi rủi con mắt, cơn buồn ngủ biến mất một chút, lòng hiếu kỳ bị câu lên. Nàng chống đỡ thân thể ngồi dậy, tơ lụa ngủ áo cầu vai trượt xuống một chút, lộ ra đường cong duyên dáng xương quai xanh cùng một mảnh trắng non da thịt. "Cái gì đồ chơi nhỏ?" Nàng rất tự nhiên đem thân thể dựa vào hướng Lâm Chân, tham dò muốn nhìn hắn vừa rồi tại bận rộn cái gì. Lâm Chân cười cười, đưa tay từ bên cạnh trên bàn trang điểm lấy ra một kiện đồ vật. Đó là một cái làm công cực kỳ tinh xảo mạ vàng cầm trong tay kính, kính trôi tạo hình thành quấn quanh phượng hoàng hình thái, cánh chim chi tiết sinh động như thật, khảm nạm lấy thật nhỏ bảo thạch màu đỏ làm vật tình. Kỳ lạ nhất là, mặt kính kia dị thường rõ ràng sáng tỏ, cơ hồ có thể chiếu rọi ra trên mặt người nhỏ bé nhất lông tơ, cùng ngay sau đó phổ biến sử dụng gương đồng loại kia mông lung mơ hồ hình ảnh hoàn toàn khác biệt. Đây là Mộ Dung Yên kinh ngạc tiếp nhận tấm gương, đối với mình mặt chiếu chiếu, thậm chí có thể thấy rõ chính mình khỏe mắt vừa tỉnh ngủ lúc một tia lười biếng vết tích, tấm gương này làm sao lại thành như vậy rõ ràng? Lợi dụng mới nhất pha lê mạ bạc kỹ thuật làm, ta gọi nó thủy ngân kính. Lâm Chân giải thích nói, ngữ khí mang theo vài phần đắc ý, so gương đồng rõ ràng nhiều đi. Về sau ta Yên Nhi trang điểm, cũng không cần đối với cái bóng mơ hồ đoán. Mộ Dung Yên yêu thích không buông tay tả hữu chiếu vào, nhìn xem kính chung không gì sánh được rõ ràng chính mình, mặt mày, màu môi, thậm chí mỗi một cây sợi tóc đều rõ ràng. Nàng chợt nhớ tới cái gì, oán trách lườm Lâm Chân một chút, phu quân có phải hay không chê ta ngày thường dùng gương đồng trang điểm quá chậm trễ ngươi thời gian. Lâm Chân bật cười, đưa tay đưa nàng ngay cả người mang chăn mền cùng một chỗ ôm vào trong ngực, nói hiệu nói vượng. Ta là nghĩ đến, thiên hạ đẹp nhất dung nhan, nên dùng rõ ràng nhất tấm gương đến chiếu rọi. Mơ hồ gương đồng, chẳng phải là ủy khuất nhà ta bệ hạ. Tình này nói nghe được Mộ Dung Yên trong lòng ngật lịm, nàng hé miệng cười một tiếng, buông xuống tấm gương, quay người ôm Lâm Chân cổ, tại hắn trên môi cực nhanh hôn một cái, thưởng ngươi. Liên một chút. Lâm Chân nhíu mày, hiển nhiên không vừa lòng, cánh tay nắm chặt, cúi đầu liền muốn làm sâu sắc cái này sáng sớm tốt lành hôn. Mộ Dung Yên lại cười né tránh, cầm lấy mặt kia mới tấm gương ngăn tại giữa hai người, chờ chút. Phu quân, ngươi nhìn. Lâm Chân nghi ngờ nhìn về phía mặt kính, chỉ gặp rõ ràng trong gương, chiếu ra hai người bọn họ ôm nhau thân ảnh. Hắn mặc bù áo, và áo hơi mở, mà nàng tóc mây hơi loạn, bù áo cầu vai trở xuống, vai thơm nửa lộ, rúc vào trong ngực hắn, gương mặt hiện ra sáng sớm lên đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa mang theo một tia chưa tán buồn ngủ cùng rõ ràng kiểu mị. Hai người tư thái thân mật vô gian, điều diễm phong quang tại cực hạn rõ ràng mặt kính tiếp theo lãm hoàn toàn. Cái này so trực tiếp nhìn thấy lẫn nhau, càng nhiều một loại khác, làm người tim đập thình thịch ra tốc đánh vào thị giác. Tấm gương này Mộ Dung Yên nhìn xem kính chung cảnh tượng, thanh âm hơi có chút phát run, trên mặt đỏ ửng càng sâu. Cũng quá xem rõ ràng ngay cả chính nàng đều cảm thấy kính chung bộ kia giúp vào phu quân trong ngực lười biếng bộ dáng, thực sự quá mức cho người. Lâm Chân ánh mắt cũng ám trầm xuống dưới, hắn cười nhẹ một tiếng, thanh âm mất tiếng, rõ ràng mới tốt. Hắn đưa tay, nhẹ nhàng lấy ra mặt kia vướng bận tấm gương, tiện tay phóng tới bên giường, thấy rõ, mới biết được ta Yên Nhi có bao nhiêu đẹp. Nói xong, không còn cho nàng cơ hội tránh né, chuẩn xác cướp lấy cái kia hai bên mềm mại gương thơm môi. Thần quang xuyên thấu qua song cửa sổ, ôn nhu vẩy vào ôm nhau trên thân hai người, đem thân ảnh kéo dài, đan vào một chỗ, phảng phất vốn là một thể. Thật lâu, Mộ Dung Yên tài hoa hơi thở bất ổn nằm ở Lâm Chân đầu vai nhẹ nhàng thở dốc, gương mặt từng đỏ, trong mắt chứa thủy quang. Lâm Chân nhẹ vỗ về phía sau lưng nàng, giúp nàng thuật khí, ngự khí khôi phục trước đó ôn hòa. Tốt, không náo ngươi. Hôm nay vô sự, ta cùng ngươi đi trong thành mới mở hơi nước sấy khô bồi phường nếm thức ăn tươi. Nghe nói bọn hắn dùng tiểu mới lò nướng làm bánh ngọt, đặc sắc. Mộ Dung Yên nghe vậy, nhãn tình sáng lên, lập tức ngẩng đầu, chính là phu quân lần trước đề cập qua, có thể chính xác khống chế hỏa hầu loại kia lò nướng. Đối với Lâm Chân gật đầu, thay nàng đem chừa xuống cầu vai kéo tốt, vừa tỉ mỉ địa lý để ý đến nàng hơi loạn tóc dài, muốn đi sao? Muốn đi. Mộ Dung Yên lập tức gật đầu, nhưng lập tức lại nhíu lên đẹp mắt lông mày, nhưng là muốn trang điểm thay quần áo, muốn rất lâu nàng nói, ánh mắt không tự chủ được liếc nhìn mặt kia rõ ràng đến quá phận tấm gương, ý tứ rất rõ ràng, trước kia đối với mơ hồ gương đồng, không sai biệt lắm là được, bây giờ đối với rõ ràng như vậy tấm gương, sợ là nhịn không được muốn đã tốt muốn tốt hơn, tốn hao thời gian chỉ sợ muốn gấp bội. Lâm Chân lập tức minh bạch nàng lo lắng, không khỏi cười ha hả, nguyên lai cái này rõ ràng tấm gương còn có bực này chỗ xấu. Hắn méo méo chóp mũi của nàng, không sao, hôm nay chúng ta có nhiều thời gian. Phu quân tự thân vì ngươi trải tóc hòa mi, vừa bạn rất tốt. Mộ Dung Yên ngạc nhiên nhìn xem hắn, thật. Phu quân hôm nay thông thả. Công xưởng bên kia sơ bộ vận chuyển bình thường, đường sắt khảo sát cũng theo kế hoạch tiến hành, tiền giấy phát hành chủ bị có người chuyên phụ trách. Lâm Chân tinh tế đến, giọng nói nhẹ nhàng, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn, hôm nay một mực theo giúp ta Yên Nhi. Mộ Dung Yên lập tức tươi cười rạng rỡ, lập tức từ trong ngực hắn đứng lên, đi chân đất nhảy xuống giường, lôi kéo tay của hắn liền hướng bàn trang điểm chạy, cái kia mau mau. Ta muốn trải cái kia phức tạp nhất phi tiên búi tóc, phu quân ngươi đã đáp ứng muốn học cho ta. Lâm Chân tùy ý nàng lôi kéo, khắp khuôn mặt là dung túng cùng cương chiều cười, tốt tốt tốt, phi tiên búi tóc liền phi tiên búi tóc. Chỉ cần Yên Nhi không chê tay ta đẩn. Sáng tỏ trước bàn trang điểm, Mộ Dung Yên ngồi ngay ngắn ở theo đôn bên trên, Lâm Chân đứng ở sau lưng nàng, cầm trong tay ngọc sơ, thần sắc nghiêm túc cắt tỉa nàng như thác nước tóc đen. Mặt kia mới tinh thủy ngân kính rõ ràng chiếu ra hai người thân ảnh, một cái mặt mày mỉm cười, tràn đầy ý lại cùng hạnh phúc, một động tác nhu hòa, ánh mắt chuyên chú mà tràn ngập yêu thương. Lâm Chân thủ pháp xác thực không tính là đỉnh tuần tụ, nhưng cực kỳ kiên nhẫn cẩn thận. Hắn dựa theo Mộ Dung Yên chỉ huy, một chút xíu đem tóc dài phân khu, kéo lên, cố định, ngẫu nhiên bụng về kéo tới một hai con kia, liền sẽ dẫn tới Mộ Dung Yên yếu ớt tiếng kêu đau đớn cùng hắn vội vàng thấp giọng trấn an. Phu quân, bên này sai lệch một chút nơi này, đối với căn này cây châm muốn từ nơi này lỗ bên trong xuyên qua ai nhà, không phải như thế trên bản trang điểm, trừ bốn có son phấn bột nước, còn tán lạc mấy cái sáng long lanh đồng tệ cùng tâm kia nàng đặc biệt ưa thích trăm nguyên tiền giấy bản mẫu, cùng nàng rực rỡ muôn màu đồ trang sức đặt chung một chỗ, lộ ra không hợp nhau lại không hiểu hài hòa, im lặng nói nữ chủ nhân đặc biệt yêu thích. Quá trình mặc dù có chút long đong nhưng cuối cùng, một cái hơi có vẻ không lưu loát nhưng như cũ hoa mỹ vô cùng phi tiên búi tóc hay là tại Lâm Chân thủ hạ thành hình. Hắn lại cầm lấy loa đại, cực kỳ cẩn thận vì nàng phát họa lông mày hình. Mộ Dung Yên ngoan ngoãn ngửa mặt lên, nhắm mắt lại, cảm thụ được phu quân đầu ngón tay nhiệt độ cùng hô hấp phất qua gương mặt hơi ngứa, khóe miệng từ đầu đến cuối mang theo ngọt ngào đường cong. Đến lúc cuối cùng một chút son môi choáng nhiễm ra, trang thành đằng sau, Mộ Dung Yên đối với tấm gương tả hữu chiếu khán. Người trong kính tóc mây hoa nhàn, mày như núi xa, môi giống như anh đào, lộng lẫy xinh đẹp không gì sánh được. Phu quân tay nghề thật tốt, nàng xoay người, ôm lấy Lâm Chân eo, ngửa đầu tán dương, trong mắt phảng phất có ngôi sao lấp loé. Lâm Chân túi đầu nhìn xem nàng, trong mắt tràn đầy kinh diễm cùng tự hào, là của ta Yên Nhi nội tình quá tốt. Hắn thay nàng sửa sang thái dương, tốt, ta nữ đế bệ hạ, có thể khởi giá dùng nữa, sau đó đi tuần sấy khô phường sao. Mộ Dung Yên dùng sức gật đầu, kéo lại cánh tay của hắn, chuẩn đấu. Ánh nắng vừa vặn, đem hai người tựa sát đi ra tầm điện thân ảnh kéo dài, trong không khí tràn ngập hạnh phúc cùng an bình hương vị. Một ngày mới, vẫn như cũng là bọn hắn bình thường mà ngọt ngào thường ngày. Chương 834, Hồng Bồi Phường chương 834, Hồng Bồi Phường sắp tới giữa trưa, ngày mùa thu ánh nắng trở nên sáng tỏ mà ấm áp, xua tán đi sáng sớm sương mỏng. Nhiếp Chính Vương phụ chiếc kia mang tính tiêu chí, do bốn con thuần sắc tuấn mã kéo động màu đen mạ vàng xe ngựa, tại một đội thường phục tinh nhuệ thị vệ hộ vệ dưới, bình ổn đi chạy nhanh ở kinh thành rộng lớn trên đường phố lầy lội. Xe ngựa cũng không treo lơ lửng quá nhiều thân phận rõ ràng uy hiệu, nhưng nó phi phàm khí phái cùng hộ vệ trận thế, vẫn như cũ để dọc đường bách tính nhao nhao ghé mắt, cùng tính tránh ra con đường. Trong vùng xe phủ lên thật dày nệm êm, trong góc thậm chí cố định một cái lợi dụng hơi nước tuần hoàn nguyên lý nho nhỏ lò sưởi, bảo đảm trong xe ấm áp như xuân. Mộ Dung Yên ngồi ngay thẳng, đã đổi lại nàng cái kia thân cực hạn lộng lẫy chính thức trang phục, màu đen tuyển gấm tô châu phượng bảo, bảo trên thân màu ám kim phượng hoàng đường vân tại xuyên thấu qua cửa sổ xe tia sáng hạ lưu chuyển uy nghiêm mà thần bí quan trạch. Rộng lớn ống tay áo cùng vạt áo chỗ, kim tuyến thêu ra vân vân phức tạp mà đẹp đẽ. Nhất là chú mục, chính là cái kia dài đến gần 2 trượng kéo đuôi, như màu mực như thác nước bày ra tại trong buồng xe mềm mại trên mặt thảm, cơ hồ chiếm đi gần phân nửa buồng xe không gian, cực điểm đế vương ung dung. Lâm Chân ngồi tại nàng bên cạnh, vẫn như cũng là một thân điệu thấp màu tràm đồ lao động, cùng Mộ Dung Yên trang phục lộng lẫy tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng lại kỳ dị hài hòa. Hắn một bàn tay tùy ý khoác lên bệ cửa sổ, một tay khác thì từ đầu đến cuối nắm Mộ Dung Yên tay, đầu ngón tay không có thử một cái vướt ve nàng bóng loáng mu bàn tay. Phu quân, cái kia hơi nước lò nướng, coi là thật như vậy thần kỳ. Không cần nhân lực và gió, liền có thể tự hành khống chế hỏa hầu mạnh yếu. Mộ Dung Yên nghiêng đầu, tò mò hỏi. Nàng đối với Lâm Chân làm ra những này những thứ mới lạ, luôn luôn ôm lấy hứng thú thật lớn, nhất là có thể cùng hưởng thụ tương quan. Nguyên lý cũng không phức tạp, lợi dụng hơi nước động lực khu động mấy cái điều tiết van, khống chế tiến vào lò nướng không khí cùng nhiên liệu số lượng mà thôi. Lâm Chân cười giải thích, giọng nói nhẹ nhàng, chỗ tốt là nhiệt độ ổn định, bị nóng đều, nướng ra tới điểm tâm màu sắc cùng cảm giác hẳn là sẽ so truyền thống biện pháp tốt hơn. Mộ Dung Yên cái hiểu cái không gật đầu, nhưng trọng điểm tóm đến rất chuẩn, đó chính là càng ăn ngon hơn. Ánh mắt của nàng phát sáng lên, mang theo thuần túy chờ mong, phản phất một cái sắp đạt được câu yếm bánh kẹo hải tử, cùng nàng một thân uy nghi vượng bảo tạo thành thú vị tương phản. Trên lý luận đúng vậy. Lâm Chân cưng chiều nắm tay nàng chỉ, đợi chút nữa hưởng qua liền biết. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, ngoài cửa sổ xe chuyển đến thị vệ trưởng thấp giọng bẩm báo, "Thế tử, nương nương, Hồng Bồi Phường đến." Lâm Chân dẫn đầu xuống xe, sau đó quay người, tỉ mỉ đưa tay duỗi cho Mộ Dung Yên. Mộ Dung Yên bịn tay của hắn, nghi thái vạn phương chậm rãi xuống xe. Khi nàng đứng vững tại Hồng Bồi Phường trước cửa lúc, cái kia chiều cao đạt 2 trượng huyền hắc phượng bảo kéo đuôi cũng theo đó như thủy ngân tả điệu giống như từ trong buồng xe chạy xuôi mà ra, trải ra tại sạch sẽ phiến đá trên mặt đất, tại ngày mùa thu dưới ánh mặt trời lóe ra điệu thấp mà xa hoa quan mang, trong nháy mắt hấp dẫn tất cả ánh mắt của người đi đường. Là nữ đế bệ hạ, còn có Nhiếp Chính Vương điện hạ. Mọi người nhao nhao dừng bước lại, cung kính hành lễ, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng hiếu kỳ. Bọn hắn sớm thành thói quen vị này lui khỏi vị trí phía sau màn nữ đế thỉnh thoảng sẽ cùng Nhiếp Chính Vương cùng nhau xuất hiện ở kinh thành tươi mới nơi trốn, mỗi một lần đều giống như một đạo di động hoàng gia phong cảnh. Nhà này mới mở hơi nước Hồng Bồi Phường bề ngoài rộng rãi, sáng tỏ pha lê trong tủ cửa trưng bày lấy các loại tạo hình mới lạ, màu sắc mê người bánh ngọt. Chủ cửa hàng cùng tiểu nhị sớm đã đạt được thông chi, kinh sợ nhưng lại kích động vạn phần quỳ gối cửa ra vào nên giá. "Đều bình thân đi." Lâm Chân nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí bình thản lại tự mang uy nghiêm, "Hôm nay chỉ là buổi nội nhân tới nếm thử sản phẩm mới, không cần giữ lễ tiết, như thường lệ buôn bán liền có thể." "Tạ vương gia." "Tạ nương nương." Chủ cửa hàng liền vội vàng đứng lên, không người dẫn hai người đi vào. Hồng Bồi Phường nội bộ rộng rãi sáng tỏ, trong không khí tràn ngập ngọt ngào mê người mùi sữa cùng mạch hương, còn có một loại nhàn nhạt thuộc về máy hơi nước kim loại khí tức. Làm người khác chú ý nhất chính là cửa hàng hậu phương bộ kia thể tích khá lớn, kết nối với mấy đầu ống đồng cùng đồng thau van kỳ lạ lò nướng, giờ phút này chính có chút anh minh tản mát ra ấm áp nhiệt lượng. Mộ Dung Yên vừa vào cửa, ánh mắt liền bị bộ kia tiểu mới lò nướng cùng rực rỡ muôn màu bánh ngọt hấp dẫn lấy. Nàng vô ý thức muốn bước nhanh đi qua, lại quên sau lưng cái kia dài đến 2 trượng kéo đôi, vừa phóng ra một bước váy chính là chỉ trệ. Lâm Chân một mực lưu ý lấy nàng, thấy thế lập tức khẽ cười một tiếng, cánh tay có chút dùng sức nắm ở nàng eo, đã ngừng lại cước bộ của nàng. Chậm một chút hắn cúi đầu tại bên tai nàng khẽ nói, trong thanh âm tràn đầy dung túng ý cười, kéo lấy dài như vậy cái đuôi còn tưởng là trước kia mặc kính trang thời điểm đâu. Mộ Dung Yên lúc này mới kịp phản ứng, trên mặt từ đỏ, giận hắn một chút, lại ngoan ngoãn thả chậm bước chân. Hai tên tùy hành thị nữ lập tức tiến lên, coi chừng thay nàng chỉnh lý cũng có chút nhấc lên kéo đuôi cuối cùng, đã bảo trì nó trải ra hoa mỹ dáng vẻ, lại không đến mức trở ngại hành động. Cái này đã trở thành nàng mặc thân này vượng bảo xuất hành lúc tiêu chuẩn quá trình. Lâm Chân ngồi tiếp nàng đi đến quầy hàng thủy tinh trước, bên trong trưng bày lấy nhiều loại bánh ngọt, xóa tung màu vàng nóng bọt biển bánh ngọt, tô điểm lấy kem bánh su kem, xốp giòn vỏ lần rõ ràng bánh tạt trứng, còn có làm thành các loại đáng yêu hình dạng bánh mít quy. mỗi dạng đều nếm thử. Lâm Chân nhìn nàng con mắt tỏa sáng dáng vẻ, đề nghị. Mộ Dung Yên lại lắc đầu, chỉ vào trong đó một cái phủ xuống tinh mịn đường phấn, nhìn trắng loáng như tuyết, tạo hình giản lược hình tròn bánh ngọt, trước muốn cái này. Nàng lại chỉ hướng một khoản khác có tiêu đường màu sắc, rồi cho cô lết tường, còn có cái này. Lựa chọn quả quyết, hiển thị rõ nàng nhất quán lưu loát phong cách. Tốt. Lâm Chân đối với chủ cửa hàng gật đầu ra hiệu. Rất nhanh, hai phần đẹp đẽ bánh ngọt cùng mới pha hương hoa hồng trà liền được đưa đến trong tiệm đặc biệt vì bọn hắn thanh ra một tấm nhã tọa bên trên. Mộ Dung Yên ưu nhã tọa hạ, cái kia rộng lớn váy cùng thật dài kéo đuôi tự nhiên bày ra đang ghế dựa trung quanh, như là nở rộ đóa hoa màu đen. Nàng lấy trước lên bằng bạc muỗng nhỏ, múc một muỗng cái kia dài đầy đường phấn tuyết trắng bánh ngọt, coi chừng đưa vào trong miệng. Tinh tế tỉ mỉ cảm giác, ngọt mà không ngán bơ cùng mềm mại bánh ngọt phôi trong nháy mắt tại trong miệng hòa tan, nương theo lấy một cỗ nồng đậm mùi sữa cùng vừa đúng vị ngọt. Ân, nàng ngạc nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Lâm Trần, dùng sức gật đầu, "A ngon." So ngự thiện phòng làm càng, càng nàng tựa hồ đang tìm kiếm thích hợp tử, càng nhẹ nhàng. Lâm Trần cười nhìn nàng thỏa mãn bộ dáng, chính mình cũng nếm nếm một khoảng khắc bánh ngọt chocolate, gật đầu tán thành, hỏa hầu khống chế được quả thật không tệ. Mộ Dung Yên được hoan nên tâm, một ngụm nhỏ tiếp lấy một ngụm nhỏ, khoe miệng không cẩn thận dính vào một chút trắng loãng đường phấn. Chính nàng cũng không phát giác, một điểm kia trắng tại nàng đỏ bừng bên môi đặc biệt dễ thấy. Lâm Chân nhìn xem, mắt sắc có chút một sâu. Hắn rút ra mang theo người, dùng mềm vải bông chế thành khăn tay, nghiêng thân đi qua, cực kỳ tự nhiên, ôn nhu thay nàng lau đi điểm này đường phấn. Động tác của hắn nhu hòa, đầu ngón tay cách vải vóc phảng phất vô ý sát qua khóe môi của nàng. Mộ Dung Yên hơi sững sờ, ngước mắt đối đầu hắn gần trong gang tấc, bị vời đôi mắt thâm thúy, gương mặt phút chốc nổi lên đỏ ửng, như là bôi lên tốt nhất son phấn. Nàng vô ý thức nhẹ nhàng liếm lấy một chút vừa mới bị hắn lau qua cánh môi, cái này vô ý thức tiểu động tác lại có vẻ đặc biệt mê người. Trung quanh đứng hầu chủ cửa hàng tiểu nhị sớm đã thức thời cúi đầu xuống, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm. Bọn thị nữ cũng có chút trong mắt, khoe miệng lại nhịn không được lặng lẽ dương lên. Tốt. Ăn ngon thôi, Mộ Dung Yên bị hắn thấy có chút xấu hổ, nhỏ giọng lẩm bẩm, ý đồ dùng ăn cái gì để che giấu tim đập rộn lên, lại đào một muôi bánh ngọt, lại kém chút lại đưa đến trên mũi. Lâm Chân cười nhẹ lên tiếng, không còn đùa nàng, để tránh hắn nữ đế bệ hạ thật muốn xấu hổ trốn vào trong ngực hắn. Hắn ngược lại cầm lấy một khối tạo hình độc đáo bánh bích quy nhỏ đưa cho nàng, nếm thử cái này, nghe nói gọi lưỡi mèo bánh. Mộ Dung Yên nhận lấy, tò mò đánh giá, coi chừng cắn một cái, cảm giác xúc giòn, mang theo nồng đậm mơ bò hương. Cũng tốt ăn. Nàng nheo lại mắt, giống con bị vuốt lông vuốt ve con mèo, thỏa mãn lung lay đầu, trên búi tóc châm cài tóc tùy theo nhẹ nhàng lắc lư. Nàng được hoan nên tâm, cũng không quên chia sẻ, đem chính mình cảm thấy ăn ngon bánh ngọt đẩy lên Lâm Chân trước mặt, nhất định phải hắn cũng nếm thử. Hai người cứ như vậy ngồi đang tràn ngập lấy thơm ngọt khí tức hồng bồi phường bên trong, chia sẻ lấy bánh ngọt, thấp giọng nói chuyện với nhau, ngẫu nhiên bèn nhìn nhỏ cười. Ánh nắng xuyên thấu qua cửa sổ pha lê, vẩy vào nàng huyền hắc vượng bảo cùng hắn màu tràm đồ lao động bên trên, vẩy vào những cái kia đẹp đẽ điểm tâm cùng mở mị hồng trà nhiệt khí bên trên, cấu thành một bức không gì sánh được ấm áp hình ảnh. Cái kia dài đến hai trượng hoa lệ kéo đôi, giờ phút này lặng lặng chăn đệm nằm dưới đất trên mặt đất, phản phất chỉ là cái này ấm áp trong tấm hình xa hoa nhất một đạo bối cảnh, phụ trợ lấy trung tâm cặp kia bích nhân ngọt ngào. Cuối cùng lúc rời đi, Mộ Dung Yên tâm hài lòng đủ, không chỉ có gói nhiều loại nàng yêu thích bánh ngọt, còn tràn đầy phấn khởi cách pha lê quan sát trong chốc lát bộ kia hơi nước lò nướng làm việc quá trình, cũng lần nữa đối với Lâm Chân kỳ tư diệu tưởng biểu thị ra độ cao tán thưởng cùng sùng bái. Trở về trên xe ngựa, nàng tựa ở Lâm Chân đầu vai, vuốt vuốt hắn đồ lao động bên trên bằng đồng cúc áo, ngựa khí lười biếng mà hạnh phúc, "Phu quân, lần sau chúng ta lại đi thử một chút khác đi. Nghe nói Thành Nam mở nhà có thể sử dụng máy hơi nước lắc ra khỏi tới Kemly." "Tốt." Lâm Chân nắm cả vai của nàng, đáp đến không chút do dự, "Ngươi muốn đi nơi nào, muốn ăn cái gì, ta đều cùng ngươi." Xe ngựa khẽ động, chở cả phòng vị ngọt cùng dựa sát vào nhau hai người, lái về phía nhà phương hướng. Cái kia tập hoa lệ màu đen phượng bảo kéo đôi, tại trong buồng xe mềm mại bốn lượt lấy, như cùng hắn bọn họ kéo dài mà hạnh phúc thường ngày, không nhìn thấy cuối cùng. Chương 835, đang rồng số 1 chương 835, đang rồng số 1 cuối thu buổi chiều, trời cao mây nhạt, ánh nắng ánh vàng rực rỡ rải đầy nhiếp chính vương phủ đình viện, dĩ nhiên đã mang tới mấy phần mát lạnh hương vị. Vùng lò sưởi bên trong, Mộ Dung Yên ngồi ngay ngắn ở trước gương, do thị nữ cẩn thận từng ly từng tí vì nàng chỉnh lý cuối cùng một đạo trang sức. Cái kia thân màu đen tuyển phượng bảo đã ra thần, màu ám kim phượng hoàng ám văn ở ngoài sáng tia sáng bên dưới phảng phất muốn sống lại vỗ cánh bay cao, rộng thùng thình tay áo mang lên vân vân thêu thủa phức tạp mà đẹp đẽ, mỗi một châm mỗi một tuyến đều hiện lộ rõ ràng không có gì sánh kịp hoàng gia khí độ. Nhất là chú mục, vẫn như cũng là cái kia dài chừng một trượng kéo đôi, như là màu mực tinh hà giống như bày ra tại bóng loáng như gương gỗ kim ti nam trên sàn nhà, lộng lẫy đến cực điểm, cũng long trọng đến cực điểm. Hai tên thị nữ chính quỳ rạp trên đất, cực kỳ cẩn thận dùng đặc chế, lộ ra mềm mại tơ lụa bàn trải, nhẹ nhàng phủi nhẹ kéo đôi biên giới khả năng nhiễm hạt bụi nhỏ. Bảo đảm nó mỗi một tấc đều duy trì cực hạn sạch sẽ cùng quan trạch. Lâm Chân dựa nghiêng ở một bên trên khung cửa, vẫn như cũng là cái kia thân dễ dàng cho hành động màu trảm sắc đồ lao động, cùng Mộ Dung Yên trang phục lộng lẫy tạo thành quen co so sánh rõ ràng. Khoe miệng của hắn ngậm lấy mỉm cười, nhìn xem bọn thị nữ như Lâm đại địch giống như hầu hạ món kia phượng bảo kéo đuôi, nhịn không được trêu ghẹo nói, nhà ta Yên Nhi mỗi lần đi ra ngoài, chiến trận này đều nhanh vượt qua tế thiên đại điện. Mộ Dung Yên từ trong kính liếc hắn một chút, sóng mắt lưu chuyển ở giữa tự mang một cỗ hờn dỗi phong tình, phu quân chẳng lẽ là chê ta ăn mặc lâu. Nàng có chút hất cằm lên, đầu ngón tay phất qua bên tóc mai một chi xích kim điểm thúy phượng hoàng châm cài tóc, còn không phải là vì không rơi vào người nhất chính vương mặt mũi. Sao dám, sao dám. Lâm Chân cười đi lên trước, phất tay để bọn thị nữ tạm lui một bên. Hắn tự mình cầm lấy trên bàn một đỉnh tiểu xảo, đồng dạng lấy huyền hắc làm nền, Kim Vượng là sức nhẹ nhàng mũ miệng, cẩn thận vì nàng châm tại đã trải cẩn thận tỉ mỉ trên búi tóc, là ta không kịp chờ đợi muốn mang Yên Nhi đi xem trò mới, nóng lòng. Động tác của hắn ôn nhu mà chuyên chú, đầu ngón tay ngẫu nhiên sát qua thai của nàng quyết, mang đến nhỏ xíu ngứa ý Mộ Dung Yên hưởng thụ lấy phu quân khó được hầu hạ, khóe miệng cong lên ngọt ngào đường cong, đến cùng là cái gì trò mới? Đáng giá phu quân như vậy chỉnh trọng việc, nhất định phải ta mặc vào cái này nguyên bộ trang phục. Hôm qua Lâm Chân liền để cả qua, hôm nay muốn dẫn nàng đi một chỗ, nhìn một dạng sẽ chạy vũ khí sắt còn cố ý dặn dò muốn mặc phượng bảo, lấy đó coi trọng. Lâm Chân vì nàng châm tốt mũ miệng, lui ra phía sau một bước cẩn thận chú đáo. Trang phục lộng lẫy dưới Mộ Dung Yên, đẹp đến mức kinh tâm động phách, uy nghiêm cùng diễm giá hoàn mỹ dung hợp, để cho người ta mắt long long. Trong mắt của hắn tràn đầy thưởng thức cùng tự hào, giắt tay của nàng, đến liền biết, cam đoan ta nữ đế bệ hạ sẽ thích. Xe ngựa sớm đã chuẩn bị tốt, vẫn như cũng là chiếc kia rộng rãi xa hoa mạ vàng xe ngựa. Lên xe lúc, Lâm Chân tỉ mỉ trước đỡ Mộ Dung Yên ngồi bước vàng, sau đó tự tay đem cái kia dài hai trượng nặng nề kéo đuôi từng vòng coi chừng, chỉnh tề nâng lên, an trí tại trong buồng xe đặc chế trên nệm êm, để tránh nhăn nheo mài mòn. Bộ này động tác hắn đã làm được hết sức quen thuộc. Xe ngựa cũng không lái về phía phồn hoa chợ bữa, mà là ra nội thành, hướng phía ngoại ô kinh thành mới phát khu công nghiệp bước đi. Càng đến gần khu công nghiệp, ngoài cửa sổ cảnh tượng liền càng phát ra khác biệt. Truyền thống ruộng đất và nhà cửa thôn xóm dần dần bị đều nhịp nhà máy, cao ngất ống khói cùng răng khắp nơi quỹ đạo thay thế. Trong không khí tràn ngập than đá thiêu đốt cùng kim loại ma sát đặc thù mùi, lại cũng không làm cho người phản cảm, ngược lại tràn đầy đồng bộ sinh cơ cùng lực lượng cảm giác. Mộ Dung Yên tò mò nhìn qua ngoài cửa sổ phi tốc xẹt qua cảnh tượng, đây là nàng Giang Sơn tại phu quân của nàng trong tay lột xác ra bộ dáng mới, mỗi một lần nhìn đều cảm giác rung động cùng mới lạ. Cuối cùng, xe ngựa tại một mảnh cảnh giới sông nghiêm, dị thường khoáng đạt sân bãi bên ngoài dừng lại. Trong sân, trải lấy hai đầu sáng long lanh, trực tiếp hướng phương xa kéo dài đường dây. Sớm đã chờ đợi ở đây công bộ quan viên cùng kỹ sư bọn họ quỳ xuống một mảnh, cung nên nhiếp chính vương điện hạ, cung nên nương nương. Lâm Chân mang theo Mộ Dung Yên xuống xe. Khi Mộ Dung Yên đứng vững, cái kia dài đến hai trượng huyền hắc phượng bảo kéo đuôi lần nữa như màu mực như thác nước chút xuống tại đất, rơi vào băng lãnh cứng rắn đường dây tà vẹn gỗ ở giữa, tự hạn lộng lấy cùng băng lãnh công nghiệp tạo vật va chạm ra một loại kỳ dị mà rung động mỹ cảm. Gió thu phất qua, gợi lên nàng rộng lớn tay áo bảy cùng ống váy bay phất phới, càng lộ vẻ nó dung mạo tuyệt thế, uy nghi tự nhiên. Bình thân, Lâm Chân đưa tay, ánh mắt lại nhìn về phía quỹ đạo phương xa, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, đều chuẩn bị xong. Bẩm điện hạ, hết thảy sẵn sàng. Đang dòng số một đã thêm nhiệt hoàn tất, tùy thời có thể biểu thị. Một tên kỹ sư kích động đáp lời, thanh âm bởi vì khẩn trương mà có chút phát run. Mộ Dung Yên thuận Lâm Chân ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp quỹ đạo cuối cùng, một cái khổng lồ, đen kịt, phản phất do cự thú sắt thép ghép lại mà thành vật thể, đang lặng lặng nằm ở đó. Tiền phương của nó đột xuất một cái hình tròn đèn xe, như là cự thú độc nhãn, trên thân xe khảm nạm lấy mạ kim long văn huy hiệu, chính phun ra nhàn nhạt hơi nước màu trắng, phát ra trầm thấp mà hữu lực tiếng hít thở, đó chính là đầu tàu. Phu quân, đó là Mộ Dung Yên không khỏi nắm chặt Lâm Chân tay, trong mắt vượng tràn đầy sợ hãi thán phục. Mặc dù sớm đã nghe qua Lâm Chân miêu tả, nhưng tận mắt nhìn đến quái vật khổng lồ này, cảm thụ nó trầm mặc mà bàng bạc lực lượng, vẫn là hoàn toàn khác biệt thể nghiệm. Đây chính là xe lửa, ta gọi nó đằng rồng số 1. Lâm Chân thanh âm mang theo khó mà ức chế kiêu ngạo, hắn chỉ vào cái kia cự thú sắt thép, nó đem có thể kéo động mấy chục khoang xe, ngày đi nghìn dặm, từ đây ta đại cản phân phối vật liệu, lính vận chuyển, bách tính xuất hành, đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Đang nói, chỉ nghe ô, một tiếng cao còi hơi mít dài, sẽ rách trường không. Mộ Dung Yên bị bất thình lình tiếng vang cực lớn cả kinh khẽ run lên, vô ý thức hướng Lâm Chân bên người tới gần. Lâm Chân lập tức nắm ở bờ vai của nàng, đưa nàng bảo hộ ở bên người, đừng sợ, đây là nó muốn khởi động tín hiệu. Nương theo lấy càng ngày càng gấp rút bịch bịch âm thanh cùng càng thêm nồng đậm hơi nước phun trào, đang dòng số một cái này cự thú sắt thép bắt đầu chậm rãi di động, to lớn sắt thép xa luân tinh chuẩn vượt trên đường dây chỗ nối tiếp, phát ra nặng nề mà có tiết tấu vang mình. Tốc độ của nó dần dần tăng tốc, dọc theo trực tiếp quỹ đạo hướng về phía trước, lực lượng cảm giác cùng tốc độ cảm giác đập vào mặt, đại địa phảng phất đều tại tùy theo rất nhỏ chấn động. Mộ Dung Yên không chớp mắt nhìn xem, môi đỏ khẽ nhếch, tràn đầy rung động. Cái kia sắt thép tạo vật chạy khí thế, viễn siêu bất luận cái gì tuấn mã, tràn đầy làm người sợ hãi công nghiệp lực lượng vẻ đẹp. Nàng phảng phất thấy được vô tận lương thực, khoáng sản, quân đội, thương khách, chính theo cái này thiết long lao vụt mà ở trên vùng đất này cao tốc lưu động đứng lên. Gió thu phật lên nàng bên tóc mai sợi tóc, cũng gợi lên cái kia hoa lệ trải đất hai trượng kéo đuôi, màu đen tuyền và áo trong gió có chút xoay tròn, cùng cái kia phun ra khói trắng, âm vang tiến lên sắt thép cự long tạo thành một bức vĩnh hằng hình ảnh, cổ điện cực hạn hoa mỹ cùng công nghiệp bàng bạc lực lượng, tại lúc này hoàn mỹ giao hòa. Nàng không tự chủ được hướng về phía trước theo hai bước, tựa hồ muốn nhìn đến rõ ràng hơn chút, lại quên sau lưng kéo đôi. Nặng nghề váy bị trên quỹ đạo đinh ốc và mũ ốc vít thoáng đẩy ta một chút, để nàng thân hình một cái lảo đảo. Coi chừng. Lâm Chân một mực lưu ý lấy nàng, cánh tay cấp tốc dùng sức, vững vàng đưa nàng vòng về trong ngực, ngựa khí mang theo vài phần nghĩ mà sợ cùng bất đắc dĩ, nhìn một chút dưới chân, bệ hạ của ta. Cái này vũ khí sắt tuy tốt, cũng không có mọc ra mắt, sẽ không cho ngươi cái này phượng bảo nhường đường. Mộ Dung Yên vẫn chưa hết sợ hãi, tựa ở hắn ấm áp trong ngực, nghe hắn trầm ổn nhịp tim cùng mang theo cương triều trách cứ, gương mặt từng đỏ, lại lý trực khí tráng nhỏ giọng nói, là nó chạy quá dọa người nói, ánh mắt nhưng lại nhịn không được đi theo xa như vậy đi đầu tàu, trong mắt hào quang rạng rỡ, phu quân, nó thật lợi hại, so ngươi nói còn muốn lợi hại hơn. Lâm Chân túi đầu nhìn xem nàng hưng phấn đến phiếm hồng gương mặt, như là nhiễm lên tốt nhất son phấn, nhịn không được cười nói, lần này biết vì sao nhất định phải người mặc thân này tới đi. chỉ có ta đại càn nữ đế Phượng Nghi mới xứng với là cái này quốc chi trọng khí lần đầu chính thức vận hành chứng kiến. Mộ Dung Yên trong lòng tràn đầy mênh mông tự hào cùng kích động, nàng xoay người, cũng không lo được còn có rất nhiều thần công ở đây, duỗi ra hai tay vòng lấy Lâm Chân cái cổ, ngựa khí tràn đầy sùng bái cùng yêu thương, phu quân lợi hại nhất, đây đều là ngươi mang tới. Nàng thậm chí nhón chân lên, cực nhanh tại hắn trên gương mặt hôn một cái. Thần công bọn họ lập tức đồng loạt cúi đầu xuống, phi lễ chớ nhìn. Lâm Lãng cười tiếp nhận cái này nhiệt tình ban thưởng, ôm eo của nàng, chỉ hướng quý đạo phương xa, đợi mạng tuyến đường lạc xây thành, ta dẫn ngươi đi Giang Nam, đáp lấy xe lửa này, nhìn khắp vạn lý giang sơn. Như thế nào? Một lời đã định. Mộ Dung Yên dùng sức gật đầu, trong mắt tràn đầy đối với tương lai vô hạn ước mơ. Nàng phảng phất đã thấy chính mình mặc thân này phượng bảo, cùng Lâm Chân sánh vai đứng đang lao vùn vụt trên xe lửa, ngoài cửa sổ là nàng cùng hắn cộng đồng sáng lập, trước nay chưa có sơn hà cẩm tú. Trời chiều bắt đầu tây bên dưới, là băng lãnh đường dây, khổng lồ xe lửa cùng ôm nhau hai người đều dắt lên một tầng ấm áp kim vi. Cái kia tập dài đến hai trượng huyền hắc phượng bảo kéo đôi, vẫn như cũ lặng lặng chăn đệm nằm dưới đất tại quỹ đạo bên cạnh, như là một đầu thông hướng tương lai màu mực con đường, kiên cố mà tràn ngập hy vọng. Chương 836, hơi nước động lực thuyền hoa. Chương 836, hơi nước động lực thuyền hoa. Kinh thành thu ý càng dày đặc, Kim Hoàng Ngân Hạnh cùng Xí Hồng Diệp Phong xen lẫn, đem tòa này tắm rửa tại cách mạng công nghiệp làn gió mới bên trong cố đô tô điểm đến như thơ như họa. Nhất chính vương trong phủ, Mộ Dung Yên nhìn gương để ý trang, thần sát chuyên chú. Hôm nay Lâm Chân nói muốn dẫn nàng đi một cái sóng nước không sợ hãi, thích hợp lười biếng địa phương, nàng tất nhiên là vui vẻ đáp ứng, cũng lần nữa đổi lại cái kia thân cực hạn long trọng trang phục. Màu đen tuyển gấm tô châu phượng bảo gia thần, màu ám kim vượng hoàng đường vân tại xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ dưới ánh mặt trời lưu chuyển lên thần bí mà uy nghiêm quang trạch. Rộng lớn tay áo bày rủ xuống, kim tuyến thêu ra vân vân phức tạp trùng điệp, theo động tác của nàng hiện ra nhỏ xíu vầng sáng. Hai tên thị nữ chính quỳ sát tại đất, cực kỳ cẩn thận đem cái kia dài chừng một trượng kéo đuôi cuối cùng một đoạn vút lên. Cái này kéo đuôi lấy thượng đẳng nhất màu mực vân cẩm làm nền, dùng trộn lẫn vàng dòng bạc trắng vàng bạc tuyến thêu ra mạng lớn cuốn nhánh sen cùng phượng hoàng cánh chim đồ án, nó nặng nề cùng hoa mỹ, người bình thường căn bản là không có cách khống chế. Chỉ có Mộ Dung như vậy vóc người cao gầy, khí chất ung dung người, mới có thể đem nó xuyên ra khí thế bệ nghệ thiên hạ. Lâm Chân đi vào nội thất, vẫn như cũng là một thân lưu loát màu trắng đồ lao động, ống tay áo hơi cuộn, lộ ra rắn chắc cánh tay. Hắn nhìn thấy trang phục lộng lẫy hoàn tất Mộ Dung Yên, trong mắt lóe lên không che giấu chút nào kinh diễm cùng tự hào. Ta Yên Nhi, vô luận nhìn bao nhiêu lần, đều cảm giác kinh diễm hắn đi lên trước, rất tự nhiên đưa tay, thay nàng chỉnh ngay ngắn bên tóc mai chi kia vô cánh muốn bay kim vượng hàm châu châm cài tóc. Mộ Dung Yên khẽ môi khẽ nhếch, thưởng thụ lấy hắn ca ngợi cùng hầu hạ. Đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn trước ngực một viên lớn trừng trái nhãn Đông Châu cốc áo, ngựa khí mang theo vài phần kiểu diễm, phu quân hôm nay muốn dẫn ta đi nơi nào lười biếng. Nếu là không đủ thanh thản, nhưng đối với không dậy nổi ta như vậy cách ăn mặc. Lâm Chân cười khẽ, nắm chặt nàng vô về chơi đùa cốc áo tay, đặt ở lòng bàn tay méo méo, cam đoan để cho ngươi hài lòng, lười đến xương cốt xúc giòn. Hắn nói, một tay khác đã chín luyện dò xét đến phía sau nàng, coi chừng ôm ở cái kia nặng nề kéo đuôi gốc dễ, có chút dùng sức, thay nàng chia sẻ một chút trọng lượng, đi thôi, xa giá đã chuẩn bị tốt. Xe ngựa cũng không lái về phía phồn hoa phố xá, cũng không tiến về ngoại ô khu công nghiệp, mà là vòng chuyển đến kinh thành sở tây, một mảnh thủ vệ sông nghiêm, hoàn cảnh thanh lũ hoàng gia lâm viên. Trong vườn có một mảnh cực lớn hồ nước, tên là Kính Hồ, bởi vì mặt nước quanh năm bình tĩnh như gương mà gọi tên. Giờ phút này thu dương vừa vặn, mặt hồ phản chiếu lấy trời xanh mây trắng cùng bốn phía lộng lây sắc thu, quả nhiên đẹp không sao tả xiết. Nhưng mà làm người khác chú ý nhất lại là bỏ neo ở bên hồ Hán Bạch Ngọc Mã Đầu một chiếc thuyền. Thân tàu này hình không lớn, lại cực kỳ tinh xảo, toàn thân lấy quý báu vật liệu gỗ chế tạo, giường cột chạm trổ, màu sơn sáng tỏ. Nhưng cùng truyền thống thuyền hoa khác biệt chính là nó không có cao cao cột buồm cùng bãi buồm, mà là tại đuôi thuyền bộ phận cài đặt một cái tạo hình kỳ lạ đồng tàu máy móc trang bị. Giờ phút này chính an tĩnh nằm ở đó, dưới ánh mặt trời lóe ra kim loại quang trạch. Đây là Mộ Dung Yên bị Lâm Chân đỡ lấy đi xuống xe ngựa, ánh mắt lập tức bị chiếc kia đặc biệt thuyền hấp dẫn. Mới tạo đồ chơi nhỏ, hơi nước động lực thuyền hoa. Lâm Chân cười giải thích, không cần cánh buồm, không cần mái chèo, đốt than đá liền có thể, bình ổn đi mắng, thích hợp nhất du hồ ngắm cảnh. Mộ Dung Yên đôi mắt sáng lên, lại là phu quân sao nghĩ? Một điểm nho nhỏ ứng dụng. Lâm Chân ngữ khí khiêm tốn, nhưng trong mắt đắc ý lại không thể che hết. Hắn bị nàng coi chừng đạp vào thông hướng thuyền hoa văn cầu. Lên thuyền quá trình có phần cần coi chừng. Mộ Dung Yên vi xách váy, tại Lâm Chân nâng cùng sau lưng hai tên thị nữ hiệp trợ bên dưới, chậm rãi cất bước. Cái kia dài đến hai trượng kéo đuôi như là có sinh mệnh của mình, tại sau lưng ngốn lượn lưu động, màu mực gấm vóc cùng màu vàng thêu văn tại hán bạch thạch trên bến tàu kéo mà qua, hoa mỹ làm cho người khác ngạt thở. Thị nữ cần toàn bộ hành trình coi chừng nâng kéo đuôi trung hậu đoạn, cũng không có thể để cho nhiễm bụi bặm, càng phải phòng ngừa nó bị ván cầu hoặc thuyền xuôi theo nhất quấn. Rốt cục bình yên đạp vào thuyền hoa bông thuyền, Mộ Dung Yên nhẹ nhàng thở ra. Trong thuyền hoa bộ trang trí đến cực kỳ thoải mái dễ chịu, trải lấy êm dày thảm, sắp đặt giường êm, bàn trà, thậm chí còn có một cái cố định cỡ nhỏ lò sưởi. Lâm Chân bị nàng đi đến đầu thuyền cố ý thiết trí rộng thùng thình ghế dựa mềm trước, cái kia ghế dựa mềm dường như long ỷ cải chế, phủ lên vàng sáng đẹp êm, chỗ tựa lưng điêu long, cùng nàng một thân phượng bảo hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Mộ Dung Yên ưu nhã ngồi xuống, cái kia to lớn kéo đuôi liền một cách tự nhiên bày ra tại phía trên bông thuyền, như là bỗng nhiên nở rộ một đóa cực hạn hoa lệ màu mực mẫu đơn, cơ hồ bao trùm gần phân nửa đầu thuyền bông thuyền. Ngày mùa thu ánh nắng hạ xuống, và áo vàng bạc sợi tơ phản xạ ra mảnh vàng vụn giống như quan mang, cùng mặt hồ lăn tăn ba quang hòa lẫn. Lâm Chân cũng không tỏa hạ, mà là đi đến đuôi thuyền, ngang nhau đợi ở nơi đó công tượng nhẹ gật đầu. Công tượng kia cung kính hành lễ, sau đó thuần thục thao tác. Chỉ nghe một trận rất nhỏ bàn chuyển động âm thanh cùng hơi nước phun khàn giọng, đuôi thuyền cái kia đồng thao máy móc trang bị bắt đầu chậm rãi chuyển động, kéo theo dưới nước gần tảng cánh quạt. Thuyền hoa bình ổn, cơ hồ vô thanh vô tức rời đi bến tàu, hướng về trong kính hồ đi vòng quanh. Quả nhiên như rừng đạt đến lời nói, không có mái chèo bị bom thanh âm, chỉ có cực kỳ nhỏ tiếng nước chảy cùng cơ hồ có thể không đáng kể máy móc bù bù, bình ổn đến như cùng ở tại trên mặt kính hoạt động. Mộ Dung Yên kinh ngạc mở to đôi mắt đẹp. Nàng cảm thụ được gió nhẹ quất vào mặt, nhìn xem hai bên bờ sắc thu như vẽ quyển giống như chậm rãi triển khai, phản chiếu tại thanh tịnh như gương trong hồ nước, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại có chiếc thuyền con này cùng trên thuyền lẫn nhau. Loại yên tĩnh này mà mới lạ thể nghiệm, để nàng tâm thần thanh thản. Phu quân, mau tới, bên nàng quá mức, hướng đứng tại đuôi thuyền lầm chắc ngắc, nụ cười trên mặt tươi đẹp thuần túy, không có chút nào ngày thường uy nghi, chỉ còn lại có hoàn toàn mừng rỡ. Lâm Chân bàn giao công tượng bài câu, liền cười đi tới. Hắn cũng không đi ngồi cái ghế bên cạnh, mà là cực kỳ tự nhiên đi đến Mộ Dung Yên ghế dựa mềm bên cạnh. Mộ Dung Yên yên nhiên cười một tiếng, phi thường ăn ý có chút nghiêng người, cho hắn nhường ra một chút vị trí. Lâm Chân liền thuận thế ngồi xuống, cái này rộng lớn ghế dựa mềm dung nạp hai người tuy có chút chen chúc, lại chính hợp ý hắn. Hắn đưa tay, thuần thục nắm ở Mộ Dung Yên đầu vai, để nàng thoải mái hơn tựa ở trong lồng ngực của mình. Mộ Dung Yên thuận từ dựa sát vào nhau đi qua, đầu gối lên bờ vai của hắn, ánh mắt vẫn như cũ lưu luyến tại non sông tươi đẹp ở giữa. Cái kia tập lộng lẫy nặng nề phượng bào kéo đuôi, có một bộ phận xếp tại nàng bên chân, càng có một bộ phận trải ra đến Lâm Chân chân bên cạnh, cùng hắn màu trảm sắc đồ lao động chân đan vào một chỗ. Thích không? Lâm Chân cúi đầu, cằm nhẹ nhàng cọ lấy nàng đỉnh đầu châu ngọc, thanh âm ôn nhu. Ưa thích. Mộ Dung Yên dùng sức gật đầu, ngẩng mặt lên nhìn hắn, trong mắt phản chiếu lấy thu thủy cùng ánh nắng, sáng lấp lánh, rất thư thái, giống như toàn bộ thế giới đều yên lặng. Nàng nói, giống như là nhớ ra cái gì đó, từ rộng thùng thình tay áo trong lồng lấy ra một cái tiểu xảo đẹp đẽ cầm nang, từ bên trong đổ ra mấy cái sáng long lanh, in đầu nàng giống đồng tệ, khiến bảo giống như nâng đến Lâm Chân trước mắt, phu quân ngươi nhìn, ta mang ra ngoài. Ở chỗ này kiếm tiền, cảm giác khẳng định đặc biệt tốt. Lâm Chân nhìn xem nàng hài tử khí cử động, buồn cười, cúi đầu tại nàng trên cái trán trơn bóng hôn một chút, ta tiểu tài mê bệ hạ, thật sự là ở đâu đều quên không được bảo bối của ngươi. Mộ Dung Yên kiều hừ một tiếng, đem đồng tệ thu hồi cầm nàng, một lần nữa nhét về tay áo, sau đó an tâm dựa vào về trong ngực hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, đây là giang sơn vững chắc biểu tượng thôi, thuyền hoa tại kính hồ bên trên bình ổn đi vòng. Ngẫu nhiên có gió nhẹ lướt qua, thổi nhăn một ao xuân thủy, cũng nhẹ nhàng phất động Mộ Dung Yên rộng lớn tay áo bảy cùng ống váy, cùng cái kia phủ kín bong thuyền màu mực kéo đuôi bên dưới, phía trên kim thêu phượng hoàng cánh chim phảng phất tại theo gió rung động nhẹ nhẹ. Lâm Chân từ bên cạnh trên bàn trà cầm lấy ấm lấy bầu rượu, đổ một chén nhỏ ấm tốt hoa quế nhưỡng, đưa tới Mộ Dung Yên bên môi. Nàng liền tay của hắn, miệng nhỏ uống, ấm áp tiểu dịch xua tán đi thu thủy lạnh xuống, vị ngọt mùi thơm ngào ngạt. Uống vào mấy ngụm, nàng tựa hồ có chút mệt mỏi, đem thân thể trầm hơn tiến sát Lâm Chân trong ngực, đánh cái nho nhỏ ngáp, mi mắt rủ xuống, giống như là bị cái này ánh mặt trời ấm áp, thoải mái dễ chịu ôm ấp cùng bình ổn đi thuyền thôi sinh buồn ngủ. Lâm Chân điều chỉnh một chút tư thế, để nàng ngủ được thoải mái hơn, kéo qua một bên chồng lên thảm đung, nhẹ nhàng đắp lên trên người nàng, cẩn thận dịch tốt, ngay cả cái kia trải tản ra kéo đuôi cũng cẩn thận phủ lên một góc, miễn cho bị hơi nước nhiễm. Hắn cứ như vậy ôm nàng, tùy ý thuyền hoa tại kính hồ bên trên lặng lặng phiêu đãng. Túi đầu nhìn lại, trong ngực người dung nhan tuyệt thế, dù là ở trong giấc mộng khỏe miệng cũng mang theo một tia thỏa mãn mà điểm tinh ý cười. Cái kia thân biểu tượng quyền lực trí cao huyền hắc phượng bào, giờ phút này phảng phất cũng chỉ là nàng một kiện ngủ áo, tôn lên nàng thụy nhan càng thêm an bình. Ánh nắng ủ ấm, sóng nước nhẹ nhàng. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này chậm lại bước chân, chỉ muốn dừng lại tại cái này màu mực phượng bào cùng màu tràm đồ lao động lẫn nhau dựa sát vào nhau ấm áp trong tấm hình. Chương 837, phòng ấm chương 837, phòng ấm mùa đã nhập đầu mùa đông. Kinh thành rơi xuống trận đầu tuyết mịn, nát bôi giống như tuyết mặt tử dính ướt ngói xanh mái cong, cho rộng lớn nhiếp chính vương phủ bằng thêm mấy phần lạnh lẽo. Nhưng mà tại mảnh này trong hàn ý, vương phủ chỗ sâu lại cất giấu một chỗ ấm áp như xuân chỗ, một tòa toàn do trong suốt pha lê tạo dựng to lớn nhà ấm. Nhà ấm lân cận lấy buồng lò sưởi, là Lâm Chân đặc biệt vì Mộ Dung Yên thiết kế kiến tạo, áp dụng mới nhất kết cấu bằng thép cùng cường hóa pha lê kỹ thuật, dưới mặt đất trải quanh co hơi nước đường ống, bảo đảm cho dù ngoài phòng bao phủ trong làn áo bạc, trong phòng vẫn như cũ ấm áp ướt át, bốn mùa thường thanh. Giờ phút này, Mộ Dung Yên đứng trước tại mảnh này xanh đúng màu xanh biếc cùng muôn hồng nghìn tía bên trong. Nàng vẫn như cũ mặc cái kia thân mang tính tiêu chí màu đen tuyển phượng bào, và áo bào bên trên màu ám kim phượng hoàng đường vân tại xuyên thấu qua nóc pha lên lều sáng tỏ sắc trời bên dưới, càng lộ ra tôn quý thần bí. Rộng lớn ống tay áo bị nàng dùng một đôi đẹp đẽ tơ vàng quấn cổ tay buộc lên một chút, dễ dàng cho hoạt động, nhưng như cũ khó nén nó ung dung khí độ. Mà làm người khác chú ý nhất, vẫn là cái kia dài chừng một trượng kéo đôi. Giờ phút này, cái này màu mực gấm vóc vàng bạc thêu tuyến hoa mỹ đôi dài, cũng không bày ra tại băng lánh mặt đất, mà là uốn lượn tại nhà ấm mềm mại phì nhiều thổ nhưỡng màu đen phía trên, lướt qua xanh tươi phiến lá cùng điều nộn cánh hoa, thậm chí ngẫu nhiên nhẹ cuốn qua trèo trống cây giá trúc. Cực hạn xa hoa cùng nguyên thủy nhất bùn đất, sinh mệnh lực màu xanh biết tạo thành kinh người lại hài hòa so sánh. Một tên thị nữ chính cẩn thận từng ly từng tí, xa xa đi theo, bảo đảm cái kia chân quý kéo đôi sẽ không bị thực vật chạc cây nết kia hoặc quá nhiều nhiễm bùn bẩn. Lâm Chân đứng tại một mề mọc khả quan quả ớt bên cạnh, cầm trong tay một cái tiểu xảo bằng bạc bình phun, chính cẩn thận cho cây phun ra thanh thủy. Hắn vẫn như cũng là một thân dễ dàng cho hoạt động màu trắng sắc đồ lao động, ống quần thậm chí dính một chút điểm bùn, cùng bên cạnh trang phục lộng lẫy hoa phục, tựa như thần nữ xuống phàm trần Mộ Dung Yên, phảng phất ở vào hai thế giới, nhưng lại kỳ dị hòa làm một thể. Phu quân, ngươi nhìn cái này. Mộ Dung Yên thanh âm mang theo phát hiện bảo tàng mừng rỡ. Nàng có chút túi người, coi chừng dùng ngón tay nâng lên một viên đã chuyển thành màu đỏ thẫm, tương tự đèn lồng nhỏ quả ớt trái cây. Trái cây kia sung mãn đáng yêu, tại nàng trắng nõn đầu ngón tay làm nổi bật bên dưới, càng lộ vẻ đỏ tươi. Nó có phải hay không quen? Ta nhớ được ngươi đã nói, biến đỏ liền có thể hái được. Nàng cúi người lúc, cái kia nặng nề kéo theo đuôi chi di động, đảo qua mấy mảnh thấp khiên như lá cây. Lâm Chân nghe tiếng ngẩng đầu, thấy được nàng động tác, không khỏi mỉm cười, chậm một chút, bệ hạ của ta, coi chừng váy. Hắn buông xuống bình phun, đi đến bên người nàng, đầu tiên là từ trong tay áo rút ra một phương sạch sẽ vải mềm, tỉ mỉ đưa nàng đầu ngón tay viên kia ớt đỏ tiếp nhận, lau rơi phía trên khả năng tồn tại rất tiểu trần đất, sau đó mới liền tay của nàng nhìn kỹ một chút, ân, quân. Loại này mùi tiêu cay đủ nhất, nhà ta Yên Nhi nhãn lực thật tốt. Đạt được khích lệ, Mộ Dung Yên lập tức mặt mày hớn hở, phảng phất làm không phải đại sự gì. Nàng tràn đầy phấn khởi chỉ hướng bên cạnh một bụi khác, vậy những thứ này xanh đây này, còn phải đợi bao lâu? Xanh cũng có thể ăn, có một phong vị khác. Nếu là muốn đợi nó biến đỏ, còn phải chút thời gian. Lâm Chân kiên nhẫn giải thích, rất tự nhiên đưa tay, thay nàng đem một sợi chừa xuống gò má bên cạnh tóc đen vén đến sau tai, đầu ngón tay lơ đãng sát qua nàng tinh tế tỉ mỉ bên tai. Mộ Dung Yên có chút rụt cổ một cái, cảm giác bị hắn chạm qua địa phương có chút nóng lên. Nàng vì che giấu trong nháy mắt ngượng ngùng, cúi người, lại muốn đi hái viên kia ớt xanh. Ta đến. Lâm Chân đè lại bờ vai của nàng, ngăn trở nàng trên phạm vi lớn động tác, cái kia dài hai trượng kéo đuôi có thể chịu không được tại trong bùn đất vừa đi vừa về kéo. Hắn tự mình cúi người, thủ pháp thuần thục bóp bên dưới viên kia ớt xanh, lại hái được mấy cái chín mùi ớt đỏ, cùng nhau để vào bên cạnh thị nữ đưa tới đẹp đẽ trong giỏ trúc. Trong giỏ trúc đã trải lên mềm mại tơ lụa, bên trong nằm mấy cây xanh biết dưa chuột, mấy cái mượt mà cà chua, còn có mấy quả sung mãn dâu tây, đều là bọn hắn vừa rồi chiến lợi phẩm. Những này trái mùa rau quả, vào lúc này lại cạn, có thể xương so sánh giá cả hoàng kim, là chỉ có tại tòa này hơi nước trong nhà ấm mới có thể thai nghén kỳ tích. Mộ Dung Yên nhìn xem trong rổ sắt thái rực rỡ thu hoạch, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Nàng thậm chí quên bảo trì nữ đế binh nghi, vỗ nhẹ nhẹ tay, như cái đạt được câu yếm đồ chơi hải tử, nhiều như vậy. Ban đêm để phòng ăn làm lạc tử cây đình, rau trộn dưa chuột, đường trộn lẫn cà chua. Còn có nàng ánh mắt rơi vào những cái kia đỏ chói trên ô mai, liếm liếm môi, nhìn về phía Lâm Chân, ánh mắt sáng lấp lánh, hiện tại liền muốn ăn. Lâm Chân sao có thể cự tuyệt nàng bộ dáng như vậy, cười gật đầu, chọn lấy một viên lớn nhất nổi tiếng nhất dâu tây, dùng thanh thủy cọ rửa một chút, đưa tới nàng bên môi, nếm thử, nhìn ngọt không ngọt. Mộ Dung Yên liền tay của hắn, miệng nhỏ cắn xuống. Chua ngọt mát lạnh chất lỏng trong nháy mắt tại trong miệng nổ tung, mang theo trong ngày mùa đông khó được hoa quả tươi hương thơm, để nàng thỏa mãn híp mắt lại. Ngọt. Nàng mơ hồ không rõ gật đầu, đem còn lại nửa viên cùng ăn, mềm mại cánh môi trong lúc lơ đãng sát qua Lâm Chân đầu ngón tay. Lâm Chân ánh mắt hơi sâu, thu tay lại, trên đầu ngón tay phảng phất còn lưu lại nàng cánh môi mềm mại xúc cảm cùng dâu tây trong eo. Hắn nhìn xem nàng thỏa mãn tướng ăn, cười nói, ưa thích liền tốt. Cái này nhà ấm cuối cùng không có phí công xây. Mộ Dung Yên nuốt xuống dâu tây, chợt nhớ tới cái gì, từ rộng thùng thình tay áo trong lồng lục lọi. Lâm Chân buồn cười nhìn xem nàng, quả nhiên, nàng lại lấy ra cái kia chứa mấy cái đặc chế đồng tệ cầm nang nhỏ. Phu quân ngươi nhìn nàng nhặt ra một viên đặc biệt lóe sáng đồng tệ, đối với trần nhà tia sáng so đo, vừa chỉ trong giỏ sách những cái tia tươi non rau quả, nghiêm trang nói, những này có phải hay không có thể thay sòng tốt bao nhiêu nhiều dạng này tiền. Lâm Chân buồn cười, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, cũng mặc kệ chính mình đổ lao động bên trên một chút bùn đất sẽ hay không nhiễm nàng vừa bảo. Hắn cúi đầu, cái chán chống đỡ lấy chán của nàng, chóp mũi cọ lấy chóp mũi, tiếng cười trầm thấp mà vui vẻ, ta tiểu tài mê bệ hạ, những này thế nhưng là vô giới chi bảo, bao nhiêu tiền đều không đổi được. Bởi vì hắn cố ý kéo dài ngữ điệu, nhìn xem gần trong căng tức, nàng có chút trợn to đôi mắt đẹp. Là ta cùng Yên Nhi cùng một chỗ trồng ra tới. Ấm áp khí tức xen lẫn, mang theo dâu tây trong veo nặng bùn đất mùi thơm ngát. Mộ Dung Yên gương mặt trong nháy mắt bay lên ánh nắng chiều đỏ, như là chín mùi cà chua. Nàng ngượng ngùng rủ xuống mi mắt, dài mà mật lông mi giống hai thành tiểu phiến tử, rung động nhẹ nhẹ. Nàng vô ý thức muốn tránh, lại bị Lâm Chân ôm càng chặt hơn. Cái kia tập dài đến hai trượng màu mực kéo đuôi, bởi vì lấy nàng bị ôm vào lòng động tác, tại màu xanh biết giạt rào trên bùn đất uốn lượn ra một cái phức tạp hơn độ cong, vàng bạc treo tuyến tại lá xanh thấp thoáng bên dưới lấp loé không yên. Phu quân nàng mềm nhũn kêu một tiếng, thanh âm nhu đến có thể chảy ra nước. Không có thêm lời thừa thãi, lại đã bao hàm vô tận ý lại cùng nũng nịu. Lâm Chân trong lòng phát nhiệt, đang muốn túi đầu hôn cái kia hai bên mê người môi đỏ, cách đó không xa lại chuyển đến một tiếng rất nhỏ, cố ý tiếng ho khan. Hai người đồng thời khẽ giật mình, Mộ Dung Yên lập tức giống mai con bị hoảng sợ giống như từ Lâm Chân trong ngực bắn ra, trên mặt đỏ ửng đã lui, cũng đã cấp tốc bưng lên lưỡi đế giá đỡ, chỉ là cái kia lấp lóe ánh mắt cùng hơi loạn hô hấp tiết lộ sự chột dạ của nàng. Lâm Chân bất đắc dĩ quay đầu, nhìn thấy nhà ấm lôi bảo, vương phủ tổng quản chính khoanh tay không người mà đứng, mang trên mặt nén cười biểu lộ, khởi bẩm vương gia, nương nương, bữa tối đã chuẩn bị tốt. Công bộ Lý đại nhân cũng có việc gấp cầu kiến vương gia, đã ở thư phòng chờ đợi. Chuyện tốt bị đánh gãy, Lâm Chân có chút khó chịu, nhưng nghe đến công bộ việc gấp, vẫn gật đầu, biết. Hắn quay người lại, thay Mộ Dung Yên sửa sang hơi có chút xốc xếp và táo cùng sợi tóc, lại đưa tay, cẩn thận giúp nàng đem buộc lên ống tay áo giải khai chỉnh lý tốt, khôi phục cái kia rộng thùng thình phiêu giật hình thái. Sau đó, hắn cực kỳ tự nhiên túi người, cánh tay xuyên qua nàng đầu gối cùng phía sau lưng, coi chừng tránh đi cái kia kéo đuôi trọng tâm, một cái dùng sức, càng đem nàng ngồi chỗ cuối bế lên. Nha. Mộ Dung Yên thở nhẹ một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn, phu quân. Trên mặt đất mát, còn có bùn. Lâm Chân nói đến đương nhiên, ôm nàng vững bước hướng nhà ấm cửa ra vào đi đến, mà lại, cái đuôi này quá dài, ôm đi bất việc. Mộ Dung Yên đem nóng hổi gương mặt vùi vào hắn mang theo nhàn nhạt dầu máy vị nặng bùn đất thanh hương cổ, khoe miệng lại nhịn không được cao cao dơ lên. Cái kia dài đến hai trượng màu mực kéo đuôi, giờ phút này như là một đầu hoa lệ dòng sông, uốn lượn chảy xuôi tại lầm chăn sau lưng, lướt qua những cái kia sinh cơ bừng bừng cây, cuối cùng biến mất tại nhà ấm cửa ra vào. Sau lưng là ấm áp như xuân, quả lớn từng đống thế giới kỳ dị. Trước người là ông nàng, đi hướng khói lửa nhân gian kiên cố ấm áp. Mộ Dung Yên cảm thấy, vậy đại khái chính là trên đời cực hạn nhất hạnh phúc. Chương 838, số dâu tây chương 838, số dâu tây màn đêm buông xuống, chớm nhỏ như kim cương vỡ giống như điểm đầy nung tơ giống như bầu trời đêm. Nhất chính vương trong phủ đèn đuốc sáng trưng, trong cửa sổ pha lê lộ ra vàng ấm quang mang cùng dưới hiên kiểu mới đất đèn ánh đèn xe lẫn, xua tán đi đêm đông hàn tịch. Tầm điện bên trong, địa long đang cháy mạnh, ấm áp như xuân, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt an thần hương cùng Mộ Dung Yên trên thân đặc thù thanh nhã lạnh hương. Mộ Dung Yên cũng không dỡ xuống vào ban ngày trang trọng hoa phục. Nàng vẫn như cũ mặc cái kia thân màu đen tuyển gấm tô châu phơ bảo, chỉ là tan mất nặng nề mũ miệng, như mây tóc đen chỉ dùng một chi thông thấu bạch ngọc châm lỏng lẻo có lên, mấy sợi sợi tóc rủ xuống bên gáy, bằng thêm mấy phần lười biếng phong tình. Bao phục ở ngoài sáng ánh đến cùng đất đèn dưới đèn, càng lộ vẻ thâm thúy màu mực, trên đó ám kim vượng hoàng đường vân phảng phất tại quang ảnh ở giữa lặng yên du động. Rộng lớn tay áo bày rủ xuống, che lại một nửa như ngọc cổ tay trắng. Mà nhất là chú mục, chính là cái kia nghiêm ngặt dựa theo yêu cầu, dài chừng một trượng kéo đuôi. Giờ phút này, cái này màu mực gấm vóc vàng bạc thêu tuyến hoa mỹ đuôi dài, cũng không bày ra tại lạnh như băng mặt, mà là như là một đầu dịu dàng ngoan ngoãn mực rồng, vốn lượn tại tầm điện bên trong êm dày đắt đỏ bà tư trên mặt thảm, từ trước bàn trang điểm một đường kéo dài đến bên cửa sổ giường êm bên cạnh, cực điểm xa hoa, cũng im lặng hiện lộ rõ ràng nữ chủ nhân vô thượng tôn minh. Lâm Chân đã thay đổi ban ngày cái kia thân đồ lao động, mặc một thân màu tím sẫm thường phục, càng nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp, khí chất ôn hòa bên trong mang theo không thể bỏ qua uy nghi. Hắn đang ngồi ở bên cửa sổ trên giường êm, liền ánh đèn sáng ngời đọc qua một bản liên quan tới máy hơi nước cải tiến nguyên lý bản vẽ, hai đầu lông mày mang theo chuyên chú suy tư. Mộ Dung Yên thì ngồi tại trước bàn trang điểm, trong tay cầm mặt kia vô cùng rõ ràng thủy ngân kính, nhưng không có chiếu chính mình, mà là có chút nghiêng người, mượn mặt kính phản xạ, nhìn xem trên giường chuyên chú phu quân. Trong kính chiếu ra hắn anh tuấn bên mặt cùng cau lại lông mày, nàng thấy có chút xuất thần, khoe miệng không tự giác mang lên một tia nụ cười ôn nhu. Nhìn một hồi, nàng buông xuống tấm gương, đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, "Phu quân." "Ân." Lâm Chân từ trong bản vẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía nàng trong kính, nhu hòa xuống tới, "Thế nào, Tiên Nhi?" Mộ Dung Yên nhưng không có trả lời ngay, nàng đứng dậy, trần trụi hai chân giẫm tại mềm mại trên mặt thảm, hướng về giường em đi đến. Cái kia dài chừng một trượng kéo theo đuôi chi ở sau lưng nàng chậm chậm lưu động, màu mực mặt gấm phất qua thảm, phát ra cực kỳ nhỏ tiếng xào xạc, tại trong đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt rõ ràng. Nàng đi đến bên giường, cũng không tỏa hạ, mà là có chút quay người, đưa lưng về phía Lâm Chân, nhẹ giọng yêu cầu, "Phu quân, giúp ta đem phía sau cây chầm lấy, có được hay không?" Tóc có lấy, có chút mệt mỏi. Lâm Chân buông xuống bản vẽ, khóe môi khẽ nhếch. Hắn tự nhiên minh bạch đây chỉ là nàng muốn thân cận lấy cớ. Hắn vui vẻ tỏ mệnh, đứng dậy đứng ở phía sau nàng, động tác êm ái rút ra chi kia bạch ngọc châm. Trong nháy mắt, như thác nước tóc đen chút xuống, rối tung tại nàng bờ vai, cũng rơi xuống một chút tại cái kia huyền hắc phượng bảo phía trên, hắc bạch phân minh, càng lộ vẻ mê người. Châm gài tóc gỡ xuống, Mộ Dung Yên nhưng lại chưa rời đi, ngược lại nhân thể hướng về sau, nhẹ nhàng áp vào Lâm Chân trong ngực. Lâm Chân thuận thế giang hai cánh tay, đưa nàng toàn bộ vòng vào trong ngực, cằm nhẹ nhàng chống đỡ lấy tóc của nàng đỉnh, trong khi hô hấp tất cả đều là nàng sợi tóc thanh hương. Mệt mỏi, hắn thấp giọng hỏi, thanh âm tại trong đêm yên tĩnh lộ ra đặc biệt trầm thấp êm tai. Ân Mộ Dung Yên tại trong ngực hắn nhẹ nhàng gật đầu, thanh âm mềm nu, nhìn phu quân đọc sách, nhìn mệt mỏi. Cái này không hề có đạo lý hờn dỗi để Lâm Chân cười nhẹ lên tiếng, lồng ngực chấn động, truyền lại đến dán chặt lấy hắn Mộ Dung Yên trên lưng. Hắn nắm chặt cánh tay, đưa nàng ôm càng ổn, cái kia vi phu chẳng phải là sai lầm lớn. Mộ Dung Yên tại trong ngực hắn xoay người lại, ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh đến tại nàng thành tịnh trong con ngươi nhảy vọt, chiếu ra thân ảnh của hắn. Nàng rũi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm một cái trong tay hắn trên bản vẽ những cái kia phức tạp máy móc hình vẽ. Phu quân cả ngày liền suy nghĩ những cục sắt này, đều không suy nghĩ ta. Giọng nói mang vẻ rõ ràng, bị cương chiều người đặc thù tiểu tiểu phàn nàn. Lâm Chân bắt lấy nàng điểm bản vẽ ngón tay, giữ tại lòng bàn tay, cúi đầu nhìn nàng, trong mắt tràn đầy danh manh ý cười, làm sao không có suy nghĩ. Ta chính suy nghĩ, làm sao cải tiến một chút phòng ấm hơi nước đường ống, để cho ta Yên Nhi mùa đông cũng có thể càng mau ăn hơn đến dâu tây. Mộ Dung Yên nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, điểm này ra vẻ nhỏ phàn nàn lập tức tan thành mây khói, thật. Nhưng nàng lập tức lại nghĩ tới cái gì, có chút cong lên môi, thế nhưng là dâu tây ăn ngon, cũng không thể đem số tiền nha. Nói, nàng lại thật từ rộng thùng thình tay áo trong lồng lấy ra cái kia chiếu nặng cẩm nang nhỏ, bên trong chứa mấy chục mai nàng yêu nhất, in đầu mình giống đồng tệ. Nàng đem cẩm nang nhét vào Lâm Chân trong tay, sau đó lôi kéo tay của hắn đi đến thảm trung ương, chính mình trước ưu nhã nghiêng người ngồi xuống, cái kia dài chừng một trượng kéo đuôi tự nhiên tại nàng quanh người trải rộng ra một cái duyên dáng màu mực hình quạt. Phu quân theo giúp ta số cái này, nàng vỗ vỗ bên người thảm, ngửa đầu nhìn xem hắn, ánh mắt tràn ngập chờ mong, như cái muốn bạn chơi hải tử. Lâm Chân nhìn xem một chỗ xa hoa cùng nàng trong mắt thuần túy chờ mong, trong lòng mềm thành một mảnh. Hắn biết nghe lời phải vung lên bao áo, không để ý chút nào ngồi trên mặt đất, ngồi tại bên người nàng, liên tiếp cái kia màu mực kéo đuôi. Hắn đem trong cẩm nang đồng tệ đổ ra, sáng long lanh đồng tệ tại ấm áp dưới ánh sáng lóe ra mê người quan trạch, đại bộ phận đều chiếu đến Mộ Dung Yên tuyệt mỹ mặt bên phù điêu. "Tốt, cùng ngươi số." Hắn cười, thiện tay cầm lấy một viên, "Một." Mộ Dung Yên lập tức cầm lấy một viên khác, tiếp lời nói, "2, 3, 4." nam. Hai người cứ như vậy sánh vai ngồi tại ấm áp trên mặt thảm, dựa lưng vào giường êm, một viên đếm lấy đồng tệ. Trầm thấp từ tính giọng nam cùng tiểu nhuyễn thanh thúy giọng nữ đan vào một chỗ, tại yên tĩnh ban đêm lộ ra đặc biệt ấm áp lưu luyến. Đến tới phía sau, Mộ Dung Yên dứt khoát đem thân thể ngã lệch, gối lên Lâm Chăn trên đùi, tiếp tục giơ đồng tệ số, thật dài tóc đen trải tán tại hắn áo bào màu tím sẫm cùng màu mực phượng bào kéo đuôi phía trên. Lâm Chăn một bên phối hợp với nàng đếm xem, một bên chống đi một bàn tay, không có thử một cái nhẹ nhàng nuốt ve mái tóc dài của nàng, đầu ngón tay xuyên thẳng qua tại mềm mại sợi tóc ở giữa, mang đến trận trận thoải mái dễ chịu ấm áp. Đếm một lần lại một lần, Mộ Dung Yên thanh âm dần dần mang tới buồn ngủ giọng mũi, đếm xem tốc độ cũng chậm xuống tới. Cuối cùng, nàng nắm một đồng tệ, cánh tay mềm nhũn rủ xuống tại kéo đuôi phía trên, mi mắt chậm rãi đóng lại, hô hấp trở nên đều đều kéo dài, lại cứ như vậy gối lên Lâm Chăn chân, ngủ thiếp đi. Lâm Chăn dừng lại động tác, cúi đầu nhìn xem nàng điểm tĩnh thủy nhan, trong tay đồng tệ còn mang theo nhiệt độ của người nàng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí rút ra trong tay nàng viên kia đồng tệ, đưa chúng no tính cả cẩm nang nhẹ nhàng phóng tới một bên. Hắn không có lập tức ôm nàng lên giường, mà là cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem nàng. Bù nàng rút đi tất cả uy nghi, chỉ còn lại có hoàn toàn an bình cùng ỉ lại, dài tiệp bỏ ra nhàn nhạt bóng ma, khóe môi hơi gấp, phảng phất làm lấy cái gì mộng đẹp. Cái kia thân biểu tượng quyền lực trí cao huyền hắc phượng bảo cùng dài một trượng hoa lệ kéo đôi, giờ phút này phảng phất chỉ là nàng một kiện ấm áp bù áo, bao vây lấy nàng, tôn lên nàng thụy nhan càng thêm tinh khiết. Sau ngoại tinh huy tĩnh mịch, trong cửa sổ ánh đến ấm áp. Lâm Chăn cúi người, một cái cực nhẹ cực nhu hôn rơi vào nàng trên cái trán chân bóng. Ngủ ngon, ta nữ đế bệ hạ, hắn thấp giọng nỉ non, trong thanh âm là vô tận chân ái, ta yên nhi. Đêm còn rất dài, mà bọn hắn tuyết nguyệt chính như cái này đốn lượn trải ra màu mực kéo đôi, kéo dài mà hoa mỹ, trông không đến cuối cùng. Chương 839, đại càn chói mắt nhất tồn tại. Chương 839, đại càn chói mắt nhất tồn tại. Trời đông giá rét sáng sớm, sắc trời không rõ, nhiếp chính vương phủ cũng đã đèn đuốc sáng trưng. Tầm điện bên trong, Mộ Dung Yên ngồi ngay ngắn ở trước gương, do bọn thị nữ dốc lòng giả dạng. Hôm nay cũng không phải là bình thường thời gian, chính là mỗi tháng mồng một đại triều hội kỳ hạn. Mặc dù đã đem quân chính đại sự đều giao cho Lâm Chăn, nhưng ý theo tổ chế cùng Lâm Chăn ý tứ, nàng vẫn cần ngẫu nhiên lâm triều, lấy đó hoàng quyền vẫn như cũ, thiên hạ an khang. Cho nên nàng lần nữa đổi lại cái kia thân cực hạn trang trọng huyền hắc phượng bảo, màu mực gấm liệu tại vô số ánh nến cùng đất đèn đèn chiếu dọi xuống, hiện ra thâm trầm mà uy nghiêm quang trạch. Trên đó lấy ám kim sợi tơ theo ra phượng hoàng bay lượn biển mây đồ án, theo hô hấp của nàng có chút ba động, phảng phất vật sống. Rộng lớn tay áo bảy rủ xuống, kim tuyến đường biển, cao quý không tả nổi. Mà cái kia dài chừng một trượng kéo đôi, giờ phút này chính do bốn tên thị nữ cẩn thận từng ly từng tí bày ra ở sau lưng, bảo đảm nó mỗi một tấc nhăn nheo đều bị vớt lên, mỗi một đạo thêu văn đều hiện lộ ra vốn có hoa mỹ. Lâm Chăn sớm đã mặc chỉnh tề, hắn hôm nay chưa mặc đồ lao động, mà là một thân màu đỏ tía thân vương áo mãng bảo, đai lưng ngọc đai lưng, kim quan quan phát, anh đĩnh sau khi tăng thêm mấy phần trên triều đỉnh tôn quý cùng uy nghi. Hắn đứng tại Mộ Dung Yên sau lưng, nhìn xem trong kính trang phục lộng lẫy phía dưới dung nhan tuyệt thế, khí chàng bức người thế tử, trong mắt tràn đầy thưởng thức cùng một tia không dễ dàng phát giác kiêu ngạo. Ta yên nhi, bất cứ lúc nào đều là cái này đại càn chói mắt nhất tồn tại. Hắn tiếp nhận thị nữ trong tay cuối cùng một chi cựu vĩ phượng hoàng châm vàng, tự thân vì nàng cắm vào trải cẩn thận tỉ mỉ búi tóc chính giữa. Mộ Dung Yên từ trong kính nhìn lại hắn, khóe môi khẽ nhếch, mang theo một chút bất đắc dĩ cùng ý lại, phu quân lại trêu ghẹo ta. Nếu không có ngươi kiên trì, ta mới không muốn lên như vậy sớm, mặc nặng như vậy y phục đi cái kia băng lãnh đại điện. Nàng có chút giật giật bả vai, cảm thụ được phượng bảo cùng bảo đầu chịu nặng trọng lượng, nào có trong phủ kiếm tiền dễ chịu. Lâm Chăn cười khẽ, cúi người tại bên thai nàng nói nhỏ, coi như là đi đi cái đi ngang qua sân khấu, để những lao thần kia bọn họ an tâm. Hết thảy có ta. Khí tức của hắn ấm áp, phất qua nàng hài, mang đến một tia an ủi cùng lực lượng. Mộ Dung Yên nhẹ gật đầu, hít sâu một hơi, tại thị nữ nâng đỡ chậm rãi đứng dậy. Cái kia dài chừng một trượng màu mực kéo theo đuôi chi di động, như là có được sinh mệnh giống như tại bóng loáng trên mặt đất trượt, khí thế phi phàm. Trên kim loan điện, bách quan sớm đã đứng trang nghiêm. Khi ngoài điện ti lễ thái giám cao giọng tuân lệnh bệ hạ giá lâm, nhiếp chính vương giá lâm, lúc chúng thần cùng nhau quỳ sát sơn hô và thuế. Mộ Dung Yên tại Lâm Chăn cùng đi, từng bước một đạp vào bậc thềm ngọc, đi hướng cái kia cao cao tại thượng long ỷ phượng bảo kéo đuôi tại sau lưng quanh co khúc hiệu mà đi, lướt qua băng lãnh gạch vàng mặt đất, phát ra trang trọng đuốt ve âm thanh. Nàng nghi thái vạn phương ngồi xuống, Lâm Chăn thì đứng ở long ỷ chi bên cạnh, hơi gần phía trước vị trí. Các khanh bình thân. Mộ Dung Yên mở miệng, thanh âm thanh lãnh bình ổn, mang theo quen có uy nghi, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới bách quan. Tạ bệ hạ, bách quan đứng dậy, phân loại hai bên. Triều hội bắt đầu, các bộ đại thần theo thứ tự ra khỏi hàng tấu sự. Nội dung phần lớn liên quan đến tân chính phổ biến, công xưởng kiến thiết, đường sắt khảo sát, thu thuế tài chính các loại, đều là cách mạng công nghiệp mang tới mới sự vụ. Mộ Dung Yên ngồi ngay ngắn trên đó, khuôn mặt bình tĩnh, nhìn như chăm chú lắng nghe, kỳ thực đa số thuật ngữ nghe được như lọt vào trong sương mù. Nàng chỉ cần bảo trì uy nghi, ngẫu nhiên tại Lâm Chăn ánh mắt ra hiệu bên dưới, nhàn nhạt gật đầu hoặc phun ra chuẩn tấu theo nghị các loại chữ liền có thể. Chân chính quyết sách đều là đến từ đứng ở nàng bên người Lâm Chăn. Hắn khi thì ngưng thần lắng nghe, khi thì đặt câu hỏi đánh trúng chỗ yếu hại, khi thì cho ra minh xác chỉ thị, tư duy nhanh nhẹn, quyết sách quả quyết, dẫn tới chúng thần liên tiếp gật đầu xưng lạ. Toàn bộ triều đình trọng tâm, trong lúc vô hình đã hoàn toàn nghiêng với hắn. Mộ Dung Yên ánh mắt, phần lớn thời gian rơi vào Lâm Chăn trên gò má. Nhìn xem hắn chuyên chú mà tự tin bộ dáng, nhìn xem hắn trưởng khống toàn cục thông dong, trong nội tâm nàng liền tràn đầy an tâm cùng tự hào. Chỉ là cái kia thân nặng nghề triều phục cùng cứng rắn long ỷ, thực sự để nàng ngồi có chút lưng eo chua xót. Nàng không để lại dấu vết có chút điều chỉnh một chút tư thế ngồi, rộng thùng thình tay áo bày xuống nhẹ tay véo nhẹ bóp nút ở bên trong, in đầu mình giống một đồng tệ, phản phất dạng này mới có thể hấp thu một chút kiến nhẫn. Công bộ thượng thư ra khỏi hàng, tấu liên quan tới chủ hoạch kiến lập điện báo cục sự tình. Đây là Lâm Chân nói lên lại đổi mới hoàn toàn kỳ tư tưởng, nói là có thể lợi dụng dòng điện chớp mắt truyền lại tin tức ở ngoài ngàn dặm, so sánh 800 dặm khẩn cấp nhanh lên vô số lần. Lời vừa nói ra, không chỉ có bộ phận lão thần mặt lộ nghi ngờ, ngay cả Mộ Dung Yên cũng có chút nhíu lên đôi mi thanh tú. Dòng điện, truyền lại tin tức. Cái này nghe so cái kia hơi nước xe lửa còn muốn mơ hồ, đơn giản như là pháp thuật bình thường. Nàng khó có thể tưởng tượng, một cây dây đồng làm sao có thể so tuấn mã càng nhanh truyền lại tin tức. Lâm Chân chính giải thích cặn kẽ lấy nguyên lý cùng quy hoạch, ánh mắt đảo qua Long Nghị, thấy được Mộ Dung Yên hai đầu lông mày cái kia một tia không dễ dàng phát giác hoang mang cùng mâu thuẫn. Trong lòng của hắn hiểu rõ, hắn nữ đế bệ hạ đối với những này quá siêu việt thời đại nhận biết sự vật, tiếp thụ dù sao vẫn cần một quá trình, từ ban sơ máy hơi nước đến xe lửa, ai cũng như vậy. Hắn cũng không ép buộc nàng lập tức lý giải, mà là đúng lúc đó kết thúc cái đề tài này, ngữ khí trầm ổn, việc này liên quan đến quốc chính cơ mật cùng trọng đại đầu nhập, cụ thể chi tiết cho sau lại nghị. Đi đầu khảo sát quy hoạch, đợi phương án thành thục lại đi bẩm báo. Công bộ thượng thư ngầm hiểu, cung kính lui ra. Mộ Dung Yên nghe vậy, cau lại lông mày lặng yên giãn ra. Nàng không hiểu, nhưng nàng tín nhiệm Lâm Chân. Nếu phu quân nói cho sau lại nghị, vậy liền không cần nàng giờ phút này phiền não. Nàng chỉ cần tiếp tục bảo trì đoan trang tư thái liền có thể. Lại nghị mấy món sự tình, chiều hội rốt cục chuẩn bị kết thúc. Mộ Dung Yên chỉ cảm thấy mào đầu nặng nề, cái cổ chua xót, cái kia dài chừng một trượng kéo đuôi cũng giống như có nặng ngàn cân. Nàng lặng lẽ hướng Lâm Chân ném đi một cái mang theo mỏi mệt cùng ánh mắt cầu trợ. Lâm Chân lập tức hiểu ý, tiến lên một bước, mặt hướng Bạch Quan, trầm giọng nói, "Vậy hạ mệt mỏi, hôm nay liền dừng ở đây. Chư khanh nếu có bạn, có thể đưa đến nhiếp chính vương phụ thư phòng." Bài triều, ti lễ thái giám cao giọng hát đạo. Bạch Quan lần nữa quỳ sát cung tiễn. Mộ Dung Yên âm thầm nhẹ nhàng thở ra, tại Lâm Chân hư đỡ xuống đứng dậy, dáng vẻ vẫn như cũ hoàn mỹ quay người, từng bước một đi xuống bậc thềm ngọc. Cái kia màu mực phượng bảo cùng một trượng kéo đuôi lần nữa trở thành toàn trường tiêu điểm, chậm rãi rời về phía ngoài điện. Vừa rời đi Bạch Quan ánh mắt đặt vào trở về vương phủ xe ngựa, Mộ Dung Yên lập tức giống như là bị rút đi tất cả khí lực, mềm nhũn áp vào phủ lên êm dày cái đệm trong đùi xe, phàn nàn nói, "Mệt chết ta." Chiêu hội này so đến một vạn đồng tệ còn mệt hơn người. Lâm Chân cười ngồi vào bên cạnh hắn, thuần thục giúp nàng gỡ xuống nặng nề màu đầu, lại đưa tay đến nàng phía sau cổ, không nhẹ không nặng xoa nàng lấy, vì nàng làm dịu đau nhức, vất vả ta yên nhi. "Không phải nói a, chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu." Mộ Dung hưởng thụ lấy hắn xoa bóp, thoải mái mà nheo mắt lại, giống con bị thuận bao con mèo. Nàng chợt nhớ tới trên triều đình sự tình, tò mò hỏi, "Phu quân, cái kia điện báo coi là thật như vậy thần kỳ? So thiên lý mã còn nhanh. Trên nguyên lý xác thực như vậy." Lâm Chân kiên nhẫn giải thích, "Các loại xây thành thử một lần, ngươi liền biết. Đến lúc đó cái thứ nhất cho ngươi xem." Mộ Dung Yên nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn xem phu quân chắc chắn ánh mắt, vẫn gật đầu, "Tốt a." Dù sao phu quân làm ra đồ vật, luôn luôn hữu dụng. Nàng dừng một chút, nhỏ giọng bổ sung, "Chính là..." Nghe có chút dọa người, Lâm Chân bị nàng cái này mang theo khiếp ý bộ dáng chọc cười, nhịn không được túi đầu hôn một chút trán của nàng, "Không sợ, có ta ở đây." Trở lại vương phủ, Mộ Dung Yên lập tức không kịp chờ đợi thay đổi cái kia thân nặng nề vô cùng triều phục, nhưng cũng không thay đổi thường phục, mà là đổi một thân tương đối nhẹ nhàng chút, đồng dạng màu đen tuyền nhưng thêu văn hơi giản, kéo đuôi vẫn như cũ bảo trì dài một trượng độ cung trang váy dài, lúc này mới cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm tự tại. Nàng xích túc giẫm tại ấm áp trên mặt thảm, nhìn xem bọn thị nữ đem cái kia thân triều phục phượng bảo cẩn thận cất kỹ, thở một hơi dài nhẹ nhõm, hay là trong nhà dễ chịu. Nàng quay người, rất tự nhiên đi hướng đang xem điện báo sơ đồ phát thảo Lâm Chân, từ phía sau vòng lấy eo của hắn, gương mặt dán tại hắn rộng lớn trên lưng, "Phu quân, lần sau triều hội có thể hay không lại cách lâu một chút?" Lâm Chân buông xuống bàn vẽ, nắm chặt nàng vòng tại chính mình eo trước tay, cười khẽ, "Tốt, đều tùy ngươi." Ngoài cửa sổ hàn phong vẫn như cũ, trong phòng ấm áp như xuân. Trên triều đình biến đổi liên tục cùng mới lạ khó lường khoa học kỹ thuật, tựa hồ cũng bị ngăn cách ở bên ngoài, chỉ còn lại có gắn bó ấm áp cùng bình thản ngọt ngào. Chương 840, máy chụp ảnh chương 840, máy chụp ảnh. Thời tiết đã nhập mùa đông, mái hiên phủ lên óng ánh tảng băng, hà hơi thành sương. Mỗi tháng mùng một đại triều hội đúng hạn mà tới, nhiếp chính vương trong phủ, Mộ Dung Yên lần nữa nên đón cẩn trang phục lộng lẫy có mặt thời khắc. Tầm điện bên trong ấm áp hòa thuận vui vẻ, địa long thiêu đến cực vượng, xua tán đi ngoài cửa sổ lạnh thấu xương hàn khí. Mấy tên thị nữ chính vây quanh Mộ Dung Yên, vì nàng mặc vào cái kia thân trang trọng đến cực điểm huyền hắc phượng bào. Màu mực vân cẩm nặng nghề mà phẳng, trên đó dùng ám kim, xích kim, vẽ ngân các loại nhiều loại sợi tơ thêu ra phượng hoàng cùng dáng mây đường vân, tại dưới đèn đuốc tỏa ra ánh sáng lung linh, lộng lẫy không gì sánh được. Rộng lớn tay áo bảy tầng tầng lớp lớp, kim tuyến đường viền, ung dung đại khí. Mà cái kia dài chừng một trượng kéo đôi, giờ phút này chính do hai tên thị nữ một trái một phải, cực kỳ cẩn thận mà đem mở ra hoàn toàn, vớt lên, bảo đảm trên đó phức tạp tình mỹ thêu thủa không một lỗ hổng, mỗi một tấc đều long lánh buôn có hào quang. Cái này kéo đuôi lấy huyền hắc làm nền, dùng vàng bạc tuyến thêu ra mạng lớn cuốn nhánh liên văn cùng phượng hoàng lông đuôi đồ án, biên giới xuyết lấy thật nhỏ chân châu làm tô điểm, nặng nghề vô cùng, cũng hoa lệ đến cực điểm. Lâm Chân đã mặc tốt thân vương áo mãng bảo, đang đứng ở một bên, trong tay vớt vớt một kiện lớn chừng bàn tay, tạo hình kỳ lạ vật kim loại, tựa hồ đang kiểm tra cái gì. Gặp Mộ Dung Yên mặc hoàn tất, hắn đi lên trước, cầm trong tay đồ vật tạm thời thu hồi, từ thị nữ trong tay tiếp nhận cái kia đỉnh chữ nặng, điểm đầy đông châu cùng bảo thạch cửu long cửu phượng quan, tự thân vì nàng mang tốt, cẩn thận chu đáo. Trong kính nữ tử, dung nhan tuyệt thế, phượng nghi tự nhiên, tại cực hạn hoa phục phụ trợ bên dưới, uy nghi bức nhân, làm cho người không dám nhìn thẳng. Ta Yên Nhi, mỗi lần như vậy cách ăn mặc, đều để người mắt long long. Lâm Chân thấp giọng tán thưởng, đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua nàng mũ miệng rủ xuống rơi chân châu tua cờ. Mộ Dung Yên lại có chút nhăn nhăn phát họa đẹp đẽ lại mi, nhỏ giọng phàn nàn, nặng chết người rồi. Phu quân, không phải mỗi tháng đều đi a? Nàng có chút giật giật cái cổ, cảm giác cái kia mũ phượng phảng phất có nặng ngàn cân. Lâm Chân cười khẽ, thay nàng sửa sang mũ miệng dưới thao đái, ngoan, một lần cuối cùng. Năm sau liền đổi quy chế, nếu như không tất yếu đại điện, ngươi không cần lại đến hướng. Hắn lời này tuyệt đối không phải nói ngoa, chiều chính hệ thống tại hắn chủ đạo bên dưới đã ngày càng thành thục ổn định, Mộ Dung Yên ý nghĩa tượng trưng lớn hơn thực tế nhu cầu. Mộ Dung Yên nghe vậy, con mắt lập tức sáng lên, phản phất thấy được giải thoát ánh dạng đông, liên đối với sắp đến triều hội cũng nhiều mấy phần nhấn lại. Trong điện Kim Loan, Châu Than Thiêu đến lại vượng, cũng khó xua tan tòa này hùng vĩ thạch một kiến trúc cố hữu xâm nghiêm hàn khí. Bách quan đứng trang nghiêm, lặng chờ thánh giá. Bệ hạ giá lâm, nhiếp chính vương giá lâm, tuân lệnh âm thanh rơi, Mộ Dung Yên tại Lâm Chân cùng đi, lần nữa đi vào đại điện, đặt vào bậc thềm ngọc, ngồi ngay ngắn trên long ỷ cái kia dài chừng một trượng màu mực kéo đuôi ở sau lưng nàng quanh co khúc hiệu mà đi, lướt qua băng lạnh bóng loáng gạch vàng mặt đất, im lặng biểu thị công khai lấy hoàng quyền uy nghiêm cùng lộng lẫy. Nàng khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt nhạt quét xuống phương, đem nữ đế uy nghi duy trì đến vừa đúng. Lâm Chân vẫn như cũ đứng ở long ỷ chi bên cạnh, thân hình thẳng tắp, ánh mắt trầm tĩnh liếc nhìn quần thần. Chiều nghị bắt đầu, vẫn như cũng là các hạng tân chính tiến lên báo cáo. Thủy vận đổi hải vận lợi và hại, tiểu mới dệt công xưởng sản lượng, đường sắt khảo sát tiến độ. Từng mục một đề tài thảo luận trình báo đi lên, Lâm Chân hoặc hỏi thăm chi tiết, hoặc làm ra quyết đoán, trật tự rõ ràng, thấy rõ khắc sâu. Mộ Dung Yên phần lớn thời gian chỉ là lặng lặng nghe, ngẫu nhiên tại Lâm Chân ánh mắt ra hiệu bên dưới, nhàn nhạt gật đầu, phun ra chuẩn có thể các loại chữ. Hết thể tựa hồ cùng thường ngày cũng đều cùng. Thẳng đến công bộ một vị phụ trách cách vật viện quan viên ra khỏi hàng, không người tấu nói khởi bẩm bệ hạ, điện hạ. Chúng thần phụng điện hạ chi mệnh, nghiên cứu cái kia quang học hóa học lý lẽ, gần đây có chút tâm đắc, phòng chế ra điện hạ miêu tả máy chụp ảnh mới bắt đầu thay mặt máy mẫu, mặc dù vẫn thô ráp, đã có thể miễn cưỡng thành tượng. Khẩn cầu bệ hạ cùng điện hạ ngự lãm máy chụp ảnh. Mộ Dung Yên trong lòng hơi ngạc nhiên, đó là cái nàng chưa từng nghe qua từ mới. Nàng vô ý thức nhìn về phía bên người Lâm Chân. Lâm Chân trong mắt lóe lên một tia hứng thú, gật đầu nói, trình lên. Rất nhanh, hai tên nội thị giơ lên một cái che miếng vải đen hòm gỗ chạm vật, cẩn thận từng ly từng tí bước lên bậc thềm ngọc, đem nó để đặt tại ngự án trước cách đó không xa. Vật kia nhìn xem có chút cồng kềnh, phía trước có một cái đột xuất làm bằng đồng màn ảnh, phía sau liên tiếp một cái dương ngầm. Bách quan đều tốt kỳ địa rũi cái cổ quan sát, xì xào bàn tán. Mộ Dung Yên cũng hơi nghiêng về phía trước thân thể, trong mắt vượng toát ra nghi hoặc. Đây cũng là phu quân trước đó ngẫu nhiên để qua, có thể lưu lại bóng người giống máy móc. Lâm Chân đi xuống bậc thềm ngọc, đi vào máy ảnh kia bên cạnh, đối với cái kia công bộ quan viên phân phó vài câu. Quan viên khẩn trương gật đầu, bắt đầu thao tác cái kia cổng kềnh máy móc, điều chỉnh màn ảnh cùng phía sau tối hộ. Một lát sau, Lâm Chân quay người, mặt hướng Mộ Dung Yên, mỉm cười, "Tiên Nhi, nhìn nơi này, ngồi tạm ổn một lát, không động tới." Mộ Dung Yên mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng đối với Lâm Chân là hoàn toàn tín nhiệm, theo lời ngồi ngay ngắn bất động, ánh mắt nhìn về phía hắn. Cùng phía sau hắn cái kia máy móc cổ quái, chỉ gặp cái kia công bộ quan viên bỗng nhiên xốc lên màn ảnh trước một mảnh vải đen, lại cấp tốc đắp lên. Máy móc phát ra rất nhỏ răng rắc âm thanh. "Tốt, Lâm Chân đạo." "Vậy thì tốt rồi." Mộ Dung Yên càng nghi hoặc. Nàng cái gì đều không có cảm giác được, máy móc kia tựa hồ cũng không có phát sinh biến hóa gì. Lâm Chân đi trở về bên người nàng, hợp bộ quan viên nói lập tức đi đem ảnh chụp hiện ảnh đi ra. "Thần tuân chỉ." Quan viên kích động vừa khẩn trương lui ra. Triều hội tiếp tục, nhưng Mộ Dung Yên tâm tư lại có chút bay xa. Cái kia máy móc cổ quái, phu quân nói lưu lại hình ảnh nghe mơ hồ kỳ huyền, thậm chí để nàng ẩn ẩn có chút bất an. Đem trong nháy mắt kia hình dáng tướng mạo lưu lại, cái này nghe gần như pháp thuật, mà không phải truy nguyên lý lẽ. Nàng không khỏi có chút siết chặt long bào tay áo bày xuống tay. Ước chừng sau nửa canh giờ, lúc trước cái kia công bộ quan viên đi mà quay lại, trong tay bưng lấy một cái mâm gỗ, trên bàn để đó một trang giấy, đi lại kích động đến thậm chí có chút lảo đảo. Hắn quỳ rạp xuống dưới bậc thềm ngọc, giơ lên cao cao mâm gỗ, "Bệ hạ, điện hạ, thành tượng." "Thành tượng thành công." Lâm Chân ra hiệu nội thị đem mâm gỗ tiếp nhận, hiện lên đến ngự án bên trên. Mộ Dung Yên tò mò nhìn lại, chỉ gặp trên tờ giấy kia lại thật bày biện ra một bức đen trắng xám, có chút mơ hồ lại có thể thấy rõ hình ảnh, chính là vừa rồi ngồi ngay ngắn trên long ỷ nàng. Đầu đội mũ phượng, người mặc huyền hắc phượng bào, khuôn mặt nghiêm túc, uy nghi tự nhiên, ngay cả cái kia dài chừng một trượng kéo đuôi trải ra tại trên bậc thềm ngọc bộ phận hình dáng đều bị bắt xuống dưới. Cái này, Mộ Dung Yên cả kinh có chút hít vào một hơi, đôi mắt đẹp trở lên, vô ý thức sờ lên mặt mình. Đồ này giống lại cùng nàng tương tự như vậy, nhưng lại như vậy băng lãnh lạ lẫm, phản phất đưa nàng hồn phách lấy ra một cái trước mắt, phong tồn tại trang giấy này phía trên. Một loại khó nói nên lời, hỗn hợp có ngạc nhiên cùng một chút e ngại cảm xúc xông lên đầu. Cái này so máy hơi nước, xe lửa thậm chí địa báo, đều càng làm cho nàng cảm thấy một loại chạm đến bản nguyên rung động cùng khó chịu. Lâm Chân cầm lấy tấm kia ảnh chụp nhìn kỹ một chút, thỏa mãn gật gật đầu, mặc dù thô ráp, thần vận đã cố. Cách vật viện có công, trọng thưởng. Hắn nhìn về phía Mộ Dung Yên, trong mắt mang theo ý cười cùng chờ mong, "Tiên Nhi, ngươi nhìn, đây cũng là chụp ảnh chi thuật." "Như thế nào?" Mộ Dung Yên nhìn xem trên trang giấy kia rõ ràng chính mình, lại ngẩng đầu nhìn một chút Lâm Chân, môi đỏ khẽ nhếch, nửa ngày mới tìm về thanh âm của mình, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. "Rất là thần kỳ." Chỉ là nàng có chút nhíu mày, có thể đem bóng người thu hút giấy này bên trong, khó tránh khỏi có chút dọa người. nàng dùng chính là dọa người một từ, cho thấy nội tâm trùng kích to lớn. Lâm Chân hiểu rõ, đây đối với một cái từ nhỏ tiếp nhận truyền thống quan niệm người mà nói, đúng là cần thời gian thích ứng. Hắn cũng không cưỡng cầu nàng lập tức tiếp nhận, chỉ là tướng phiến nhẹ nhàng thả lại trong mâm, ôn hòa nói, đây là truy nguyên diệu lý, cũng không phải là pháp thuật, ngày sau ngươi liền minh bạch. Hôm nay lần đầu thành tượng, có thể được Yên Nhi rõ ràng như thế hình ảnh, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn phất phất tay, nội thị tướng phiến triệt hạ. Mộ Dung Yên nhẹ nhàng thở ra, nhưng này ánh mắt vẫn còn nhịn không được liếc về phía ảnh chụp biến mất phương hướng, nỗi lòng khó bình. Chiêu hội rốt cục tại Mộ Dung Yên có chút tinh thần không thuộc trạng thái kết thúc. Một lần vương phủ, nàng lập tức không kịp chờ đợi dỡ xuống cái kia thân nặng nề triều phục, đổi lại một trượng kéo đuôi huyền hắc thường phục cung trang, mới phát giác được hô hấp thông thuận rất nhiều. Nàng ngồi tại giường ấm bên trên, bưng lấy trà nóng, vẫn còn nghĩ đến trên trang giấy kia hình ảnh, nhịn không được hỏi đang xem hiện ảnh dược thủy phối Vương Lâm Chân, phu quân, cái kia ảnh chụp coi là thật không sao sao? Sẽ không. Khiếp người hồn phách. Lâm Chân để tờ giấy xuống, ngồi vào bên người nàng, đưa nàng ôm vào lòng, cười nói, ngốc Yên Nhi, đây chẳng qua là quang ảnh dấu vết lưu lại, cùng ngươi soi gương không khác, như thế nào khiếp người hồn phách? Ngày sau ta để bọn hắn cải tiến đến rõ ràng chút, cho thêm ngươi chiếu mấy tấm, ngươi liền quen thuộc. Mộ Dung Yên nửa tin nửa ngờ tựa ở trong ngực hắn, nhỏ giọng lẩm bẩm, hay là đồng tệ bên trên chân dung nhìn xem an tâm. Lâm Chân cười to, hôn một chút tóc của nàng đỉnh, tốt, vậy liền hay là số đồng tệ. Về phần máy ảnh kia, ngươi nếu không vui, chúng ta liền không đùa. Mộ Dung Yên tại trong ngực hắn trầm mặc một hồi, lại khe khẽ lắc đầu, phu quân ưa thích đồ vật luôn có đạo lý. Ta chậm rãi nhìn chính là, nàng mặc dù lòng có tâm thần bất định, nhưng như cũng lựa chọn tín nhiệm cùng nếm thử đi tìm hiểu. Lâm Chân trong lòng ấm áp, ôm sát nàng, ân, từ từ sẽ đến. Ngoài cửa sổ ngày đông tinh tốt, trong phòng ấm áp như xuân. Kỹ thuật mới mang tới nho nhỏ gợn sóng, rất nhanh liền tan rã tại gắn bó ôn nhu cùng hoàn toàn tín nhiệm bên trong. Chương 841, gặp lại Lâm Chấn Tiên. Chương 841, gặp lại Lâm Chấn Tiên. Buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua buồng lò sưởi cửa sổ pha lê, ở trên thảm bỏ ra pha tạp quang ảnh. Ngoài phòng hàn khí vẫn như cũ, trong phòng lại bởi vì chạm đất rồng cùng lò sưởi, ấm áp đến chỉ cần mặc áo mỏng. Mộ Dung Yên hôm nay cũng không lựa chọn cái kia thân cực hạn trang trọng chiều phục phơ bảo, mà là đổi một thân tương đối nhẹ nhàng nhà ở váy dài. Quần trang vẫn như cũ là nàng thiên ái màu đen tuyền, dùng tài liệu là đỉnh cấp sa canh, xúc cảm mềm nhẵn, quang trạch nội liễm. Tiểu dáng mặc dù giản hóa rất nhiều, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lại hoàng gia khí độ. Vạt áo, ống tay áo cùng váy chỗ, lấy ám kim sợi tơ thêu lên đẹp đẽ quần nhánh liên văn cùng đơn giản hóa phương văn. Mà trọng yếu nhất, cái kia dài chừng một trượng kéo đôi vẫn như cũ có thể giữ lại, chỉ là dùng tài liệu đồng dạng nhẹ mềm nhũn rất nhiều, giờ phút này chính như cùng màu mực như nước chảy. Uốn lượn tại buồng lò sưởi êm dày 34 trên mặt thảm, theo nàng ngẫu nhiên động tác, hiện ra nhỏ xíu quang trạch. Nàng chân chùi hai chân, cuộn tròn chân ngồi tại một tấm rộng lớn thấp trên giường, trước người để đó một cái rộng mở gỗ tử đàn hộp, bên trong cũng không phải là tấu chương, mà là nàng âu yếm cất giữ, đủ loại kiểu dáng, cũ mới không đồng nhất đồng tệ, cùng mấy tấm làm bản mẫu trên giấy. Nàng chính một viên cầm lấy, đối với ánh sáng cẩn thận thưởng thức, thần sát chuyên chú đến phảng phất tại giám thưởng cái gì tuyệt thế chân bảo. Lâm Chân thì ngồi tại nàng bên cạnh cách đó không xa một tấm ghế đu bên trong, cầm trong tay một phần liên quan tới điện báo tuyến đường trải tiến độ báo cáo, nhưng lại chưa nhìn kỹ, mà là khoe miệng mỉm cười mà nhìn xem Mộ Dung Yên bộ kia tham tiền bộ dáng, trong mắt tràn đầy cương triều. Phu quân ngươi nhìn Mộ Dung Yên bỗng nhiên cầm lấy một viên nhìn nhiều năm rồi đồng tệ, đưa tới Lâm Chân trước mắt, viên này là sớm nhất đám kia, mi ạ vạ tạ cạnh góc nơi này, giống như có một chút điểm không có đúc đuông vứt đâu. Nàng giống như là phát hiện cái gì khó lường bí mật, ngựa khí mang theo chút ít đắc ý. Lâm Chân phối hợp tiếp nhận, nhìn kỹ một chút, gật đầu, ân, xác thực. Khi đó bàn dập giường mới vừa bắt đi ra, độ chính xác là kém chút. Hay là nhà ta Yên Nhi nhãn lực tốt? Hắn nói, rất tự nhiên đem viên kia đồng tệ nhét vào chính mình túi áo, viên này có kỷ niệm ý nghĩa, thuộc về ta. Ai? Mộ Dung Yên sững sờ, lập tức cong lên môi, đưa tay đi hắn trong túi áo móc, đó là ta phát hiện trước. Trả lại cho ta. Lâm Chân cười nắm chặt nàng quấy rối tay, không để cho nàng đặt được, vậy hạ giàu có tứ hải, còn quan tâm viên này tiền trinh. Quan tâm? Mộ Dung Yên lẽ thẳng khí hùng, ý đồ tránh thoát tay của hắn đi đoạn, cái kia không giống mới. Nhanh đưa ta. Hai người chính cười đùa lấy, vùng lò sưởi bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến quản gia hơi có vẻ gấp rút lại cùng kính thông báo âm thanh, vương gia, nương nương, lão vương gia đến đây. Mộ Dung Yên cùng Lâm Chân đều là khẽ giật mình. Lâm Chấn Tiên sớm đã không để ý tới tục vụ, quanh năm ở vương phủ biệt viện tu thân dưỡng tính, cực ít đến chủ viện đến, chớ nói chi là như vậy không chào hỏi trực tiếp tới. Mộ Dung Yên lập tức thu liễm vui đùa ẩm ý thân sắc, vô ý thức sửa sang lại một chút vạt áo cùng sợi tóc. Lâm Chân cũng buông lỏng ra tay của nàng, đứng lên nói, mau mời. Lời còn chưa dứt, vùng lò sưởi cửa đã bị đẩy ra. Một vị thân mang màu xanh đen cầm bảo, râu tóc bạc trắng lại tinh thần quắc thước, thân hình thẳng tắp lao giả cất bước mà vào, chính là Lâm Chấn Tiên. Hắn mặc dù đã giao quyền nhiều năm, nhưng sống lâu thượng vị uy nghi có tại, ánh mắt đảo qua trong phòng, tự mang một cỗ không thể bỏ qua khí chẳng. Mộ Dung Yên thấy thế, lập tức từ thấp trên giường đứng dậy. Nàng cũng không bởi vì mặc thường phục mà có chỗ lãnh đạm, thần sắc đoan trang, dáng vẻ kính cẩn. Nàng có chút tiến lên một bước, hai tay trùng điệp tại trước người, đối với Lâm Chấn Tiên, uy củ quỳ gối đi một cái tiêu chuẩn gia lễ, tôn tức Mộ Dung Yên, hỏi tổ phụ an. Nàng hành lễ lúc, thân hình hơi ngồi xổm. Cái kia dài chừng một trượng huyền hắc váy áo kéo theo đuôi chi tại sau lưng trên mặt thảm trải rộng ra một cái duyên dáng hình quạt đường cong, màu mực sa tanh bên trên ám kim thêu văn dưới ánh mặt trời lưu chuyển, đã lộ ra kính cẩn nghe theo, lại không mất một nước nữ đế ung dung khí độ. Lâm Chân cũng không mình hành lễ, tổ phụ. Lâm Chấn Tiên ánh mắt đầu tiên rơi vào Mộ Dung Yên trên thân, nhất là trên người nàng món kia tuy là thường phục nhưng như cũng lộng lẫy, cũng mang theo một trượng kéo đuôi quần trang, cùng nàng nước chảy mây trôi tiêu chuẩn lại không mất uy nghi lễ tiết, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hài lòng. Hắn khẽ bước cằm, không cần đa lễ. Lão phu trong lúc rảnh rỗi, khắp nơi đi một chút, không có quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ đi. Thanh âm của hắn vang dội, trung ký mười phần. Tổ phụ nói gì vậy, ngài có thể đến, chúng ta cao hứng còn không kịp. Lâm Chấn cười tiến lên, đỡ lấy tổ phụ cánh tay, dẫn hắn đến chủ vị tòa hạ. Mộ Dung Yên cũng ngồi dậy, đi đến một bên tự thân vì Lâm Chấn Tiên châm bên trên một chén trà nóng, hai tay dâng lên, tổ phụ xin mời dùng trà. Tư thái tự nhiên hào phóng, không thể bắt bẻ. Lâm Chấn Tiên tiếp nhận chén trà, ánh mắt đảo qua thấp trên giường cái kia rộng mở, đổ đầy tiền tệ gỗ, lại nhìn một chút Mộ Dung Yên cặp kia trần trụi, dẫm ở trên thảm chân ngọc, cùng nhi tử cái kia mang theo ý cười ánh mắt, trong lòng đã là sáng tỏ vừa rồi vợ chồng trẻ đang làm cái gì. Hắn đáy mắt lướt qua mỉm cười, trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ thổi thổi trà mạn, nhấp một miếng. Gần đây trong triều vô sự, Lâm Chấn Tiên buông xuống chén trà, thuận miệng hỏi, ánh mắt lại nhìn về phía Lâm Chăn. Cực khổ tổ phụ quan tâm, hết thảy mạnh khỏe, tân chính phổ biến thuận lợi. Lâm Chăn cung kính trả lời, lời ít mà ý nhiều. Ân Lâm Chấn Tiên nhẹ gật đầu, vừa nhìn về phía Mộ Dung Yên, bệ hạ khí sắc không tệ, xem ra Chăn Nhi đưa ngươi chiếu cố rất tốt. Mộ Dung Yên khẽ bước cằm, khoe môi mang theo đắc thể mỉm cười, phu quân đợi ta vô cùng tốt, tổ phụ yên tâm. Nàng ở trước mặt người ngoài, vẫn như cũng là vị kia uy nghi nữ đế, chỉ có tại người thần cận nhất trước mặt, mới có thể lộ ra tiểu nữ nhi thần thái. Lâm Chấn Tiên ừ một tiếng, tựa hồ nhất thời cũng không nói chuyện. Vùng lò sưởi nội khí phân hơi có vẻ an tĩnh, chỉ có địa long hơi ấm tê tê rất nhỏ tiếng vang. Mộ Dung Yên tâm tư hơi đổi, đột nhiên đối với Lâm Chăn nói, phu quân, hôm qua truy nguyên viện không phải chỉnh lên mấy thứ tân chế đường sữa, hương vị rất tốt, đi lấy chút đến cho tổ phụ nếm thử vừa vặn rất tốt. Nàng đây là muốn đẩy ra Lâm Chăn, đơn độc cùng công công nói mấy câu. Lâm Chăn hiểu ý, gật đầu đứng dậy, tốt, ta cái này đi lấy. Đợi Lâm Chăn rời đi, vùng lò sưởi bên trong chỉ còn lại có Mộ Dung Yên cùng Lâm Chấn Tiên. Mộ Dung Yên lần nữa vì công công thêm trà nóng, tư thái thanh tao lịch sự ở một bên tòa hạ. Cái kia màu mực kéo đuôi tự nhiên bày ra tại bên chân. Lâm Chấn Tiên nhìn xem nàng, đột nhiên mở miệng nói, "Vậy hạ bây giờ không để ý tới chính vụ, cả ngày tại trong phủ này, lại sẽ cảm thấy im lìm." Mộ Dung Yên mỉm cười, dáng tươi cười chân thành mà thỏa mãn, "Về tổ phụ cũng sẽ không." Nhìn xem sách, trồng chút hoa, đếm xem. "Ách, quản lý chút việc vặt, thời gian rất là hài lòng. Chuyện bên ngoài có phu quân lo liệu, ta rất yên tâm." Nàng kém chút thốt ra đếm xem tiền may mắn kịp thời đổi giọng. Lâm Chấn Tiên nhân vật bậc nào, tự nhiên nhìn ra nàng trong nháy mắt kia tạp đốn cùng ửng đỏ gương mặt, lại liếc qua cái kia đựng tiền tệ hộp, trong lòng cười thầm, trên mặt nhưng như cũng nghiêm túc, như vậy thuận tiện. Chăn Nhi tính tình mẹ thoát, nhiều chủ ý, có khi làm việc khó tránh khỏi cấp tiến, còn cần bệ hạ từ bên cạnh nhìn nhiều cố để điểm chút. Tổ phụ nói quá lời. Mộ Dung Yên nghiêm mặt nói, phu quân đăm chiêu suy nghĩ, đều là vì nước vì dân, sâu xa thấu triệt, con dâu khâm phục không thôi, chỉ có duy trì, sao là để điểm nàng lời nói này đến chân tâm thật ý, trong mắt đối với Lâm Chăn tín nhiệm cùng sùng bái không che giấu chút nào. Lâm Chấn Tiên nhìn xem con mắt của nàng, một lát sau, chậm rãi gật đầu, trên mặt rốt cục lộ ra một tia chân chính ý cười, "Tốt, tốt. Vợ chồng các ngươi hòa thuận, giúp đỡ lẫn nhau, ta liền yên tâm." Lúc này, Lâm Chăn bưng một đĩa tạo hình tinh xảo, đóng gói mới lạ đường sữa trở về. Hắn phát giác được trong phòng bầu không khí tựa hồ càng thêm hòa hợp, cười đem đường đĩa đặt ở tổ phụ trước mặt, "Tổ phụ nếm thử, đây là mới đơn thuốc chế, tăng thêm sữa trâu, càng thơm ngọt chút." Lâm Chấn Tiên nhặt lên một khối để vào trong miệng, từ từ nhấm ướt, nhẹ gật đầu, "Ừm, không sai, so trước kia đường mạch nha tinh tế tỉ mỉ nhiều." Hắn đứng người lên, "Đi, đường cũng ăn, trà cũng uống, lão phu cũng nên trở về, không chậm trễ các ngươi vợ chồng trẻ." Lâm Chăn cùng Mộ Dung Yên liền đội vàng đứng lên đưa tiễn, đưa đến buồng lò sưởi cửa ra vào. Lâm Chấn Tiên bỗng nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn một chút Mộ Dung Yên trên thân món kia mang theo một trượng kéo đuôi thường phục, lại nhìn một chút nhi tử, nói một cách đầy ý vị sâu xa một câu, "Y y phục này rất tốt, ở nhà mặc tự tại." Nói xong, liền cười sang sảng lấy bước nhanh mà rời đi. Mộ Dung Yên hơi sững sờ, lập tức minh bạch công công sợ là sớm đã xem thấu nàng ham muốn nhỏ, gương mặt không khỏi có chút phím hồng. Lâm Chăn cười nắm ở vai của nàng, đưa nàng mang về ấm áp buồng lò sưởi bên trong, "Tổ phụ đây là khen ngươi đâu." Mộ Dung Yên tựa ở trong ngực hắn, nhìn xem trên mặt thảm cái kia bốn lượn màu mực kéo đuôi, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Dù sao, ta chính là ưa thích. Ưa thích liền tốt." Lâm Chăn cúi đầu, hôn một chút tóc của nàng đỉnh, "Ta nữ đế bệ hạ, ở nhà tự nhiên muốn mặc cái gì liền xuyên cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó." Ánh nắng ấm áp, tuế nguyệt tinh hảo. Việc nhà nhàn thú, ông tế ngô đến, là cái này ngọt ngào thường ngày tăng thêm một phần ấm áp cùng an tâm. Chương 842, Hồng tụ thiêm hương chương 842. Hồng tụ thiêm hương tháng chạp mùa đông, màn đêm sớm liền bao phủ kinh thành. Tuyết mịn lặng yên mà tới, bay là tả, như quỳnh ngọc vỡ mảnh, im lặng bao trùm nhất chính vương phủ đỉnh đài lầu cát, nhánh cong dây leo khô, đem toàn bộ thế giới trang trí đến một mảnh tố khiết thanh lãnh. Nhưng mà vương phủ chủ tẩm điện bên trong, lại là một phen khác ấm áp cảnh tượng. Địa long thiêu đến cực vượng, mấy cái mạ vàng đầu thú đồng chậu than cũng tán đặt ở nơi hẻo lánh, phun ra hòa thuận vui vẻ ấm áp, đem giá lạnh triệt để ngăn cách ở bên ngoài. Trong điện đèn đuốc sáng trưng, mấy trung tiểu mới đất đèn đèn đem trong phòng chiếu lên sáng như ban ngày, tia sáng nhu hòa mà ổn định. Hơn xa lúc trước chập chờn ánh đến, Mộ Dung Yên cũng không sớm ăn nghỉ. Nàng mặc một thân màu đen tuyền sa canh thường phục váy xòe, quần áo kiểu dáng so sánh ban ngày càng thêm rộng rãi thoải mái dễ chịu, nhưng vẫn như cũ không mất hoàng gia khí độ. Màu mực gấm liệu mềm mại dán vào lấy thân hình của nàng, ở ngoài sáng dưới ánh đèn hiện ra như mặt nước con trạch. cổ áo nơi ống tay áo lấy ám kim sợi tơ thêu lên tinh mịn vân vân, giản lược mà đẹp đẽ. Cái kia dài một trượng kéo đuôi cũng không tình lượng, giờ phút này chính như cùng một cái dịu dàng ngoan ngoãn màu mực linh xà, uốn lượn ở trong điện thật dày lông dài trên mặt thảm, theo nàng ngẫu nhiên di động, xa canh lưu quang cùng đất thảm nhung tướng mạo chiếu, tĩnh mịch mà hoa mỹ. Nàng cũng không ngồi tại trước bàn trang điểm hoặc trên giường êm, mà là rời một tấm phủ lên đệm êm theo đôn, ngồi ở Lâm Chăn án thư bên cạnh. Trên thư án, chất đống không ít văn thư cùng bản vẽ, Lâm Chăn chính chấp nhất một chi bút máy, khi thì đọc qua, khi thì viết nhanh, xử lý một chút ban ngày chưa hết công vụ. Nhảy bọt đất đèn ánh đèn rơi vào hắn hình dáng rõ ràng trên gò má, bỏ ra chuyên chú bóng ma. Mộ Dung Yên thì lặng yên hầu ở một bên. Trước mặt nàng cũng để đó một bản sổ sách cùng một đĩa nhỏ mức hoa quả, nhưng nàng cũng không giống thường ngày như vậy đầu nhập tính toán số lượng, mà là thỉnh thoảng dương mắt, nhìn xem bên cạnh chuyên chú phu quân, lại hoặc là đứng dậy, chấp lên tiểu ngân ấm, cho hắn trong tay đã chống một nửa chén trà đối liền trà nóng. Phu quân, nghỉ một lát đi gặp Lâm Chăn nuốt nuốt mi tâm, Mộ Dung Yên nhẹ giọng mở miệng, đem một viên đi hạch mức táo đưa tới hắn bên môi, tuyết dạ thật rét, uống chút trà nóng ủ ấm. Lâm Chăn từ trong trầm tư hoàn hồn, rất tự nhiên há miệng tiếp viên kia ngọt mềm mức táo, thuận thế nắm chặt nàng đưa trà tay, đầu ngón tay chuyển đến nàng da thịt mềm mại tinh tế tỉ mỉ. Còn tốt có Yên Nhi ở một bên hồng tụ thiêm hương, không phải vậy tuyết này đêm cô tọa, quả thực không thú vị cực kỳ. Hắn cười, liền tay của nàng uống một ngụm trà nóng, hương trà mờ mịt, mang theo nàng đầu ngón tay nhàn nhạt hương thơm. Mộ Dung Yên khẽ môi hơi gấp, tùy ý hắn nắm tay, một tay khác cầm lấy khăn lụa, nhẹ nhàng thay hắn lau đi khỏe môi cũng không tồn tại trà nước động, đều là nói bậy. Ta bất quá là nhàn rỗi vô sự, ở một bên quấy rầy người thôi. Lời tuy như vậy, trong mắt nàng lại tràn đầy bị người cần ấm áp. Như thế nào là quấy rầy? Lâm Chăn để bút xuống, dứt khoát đưa nàng cũng nắm vào bên người, để nàng nửa dựa vào chính mình, có ngươi tại, ta liền cảm giác an tâm, xử lý những việc vật này cũng mau mau. Mộ Dung Yên thuận thế giúp vào hắn bên người, ánh mắt rơi vào án thư những cái kia vẽ lấy phức tạp máy móc kết cấu trên bản vẽ, hiếu kỳ hỏi, phu quân lại đang suy nghĩ cái gì? Là cái kia máy điện báo, hay là cái kia máy chụp ảnh? Trải qua lần trước triều hội, nàng đối với hai cái này mới sự vật danh tự cuối cùng nhớ kỹ, đều không phải là. Lâm Chăn cầm lấy một tấm trong đó bản vẽ, chỉ cho nàng nhìn, là tại cải tiến máy hơi nước nổi hơi áp lực khống chế phiệt. Hiện hữu ban không đủ tinh chuẩn, hiệu suất cùng an toàn đều thụ ảnh hưởng. Trên bản vẽ những cái kia đường cong phức tạp cùng ký hiệu, Mộ Dung Yên thấy kiến thức nửa đời, nhưng nàng có thể cảm nhận được Lâm Chăn nói về việc này lúc chăm chú cùng nhiệt tình. Nàng cái hiểu cái không gật đầu, nghe rất quan trọng. Cái kia phu quân nhất định phải cẩn thận chút, chớ có xảy ra sai sót. Nàng đối với những này có thể mang đến tiền cùng an ổn kỹ thuật, luôn luôn ôm lấy cực lớn duy trì, cứ việc nó nguyên lý nàng cũng không quá sáng tỏ. Yên tâm, đã có manh mối. Lâm Chăn tự tin cười một tiếng, buông xuống bản vẽ, ánh mắt rơi vào nàng bày ra ở trên thảm cái kia trượng dài màu mực kéo đôi, đột nhiên lên chút tâm tư chơi bời. Hắn túi người, từ trên giá bút gỡ xuống một chi chưa chám mực sạch sẽ nhỏ hảo, dùng cán bút cuối cùng, nhẹ nhàng tại cái kia mềm mại kéo đôi mặt gấm bên trên xẹt qua. Tinh tế tỉ mỉ cán bút lướt qua bóng loáng mặt gấm, mang đến một trận rất nhỏ mà kỳ dị xúc cảm. Mộ Dung Yên khẽ run lên, kinh ngạc quay đầu, phu quân làm cái gì? Thử một chút cái này xa canh chân hay không? Lâm Chăn cười nhẹ, lại dùng cán bút tại nàng kéo trên đôi cái kia đẹp đẽ ám kim thêu văn bên trên nhẹ nhàng phát họa, ân, quả nhiên là chất liệu tốt, bút mực hành tẩu trên đó, trôi chảy không trở ngại. Mộ Dung Yên bị hắn đứa nhỏ này khí cử động cho cười, sang giọng, thật tốt y phục, đổ thành ngươi giấy vẽ. Nhanh đừng làm rộn. Nói, nàng nhẹ nhàng đem cái kia kéo đuôi trở về bỏ lấy, gian làm việc mang theo tự nhiên hồn nhiên. Lâm Chăn lại bắt được nàng thu hồi kéo đuôi tay, ngay cả người mang kéo đuôi cùng một chỗ nhẹ nhàng ôm về trong ngực, cái cằm chống đỡ lấy tóc của nàng đỉnh, thanh âm trầm thấp mà ấm áp, tốt, không náo. Cái kia Yên Nhi cho ta niệm đoạn thoại bản vừa bạn rất tốt. Con mắt có chút mệt mỏi. Mộ Dung Yên nhất là chịu không nổi hắn như vậy mang theo một chút mệt mỏi ỉ lại ngữ khí, lập tức liền mềm nhũn ra, từ hắn án thư một góc cầm lấy một bản nàng ngày thường lật xem thoại bản tiểu thuyết, điều chỉnh xuống tư thế, để hắn sát lại thoải mái hơn chút, sau đó háng giọng một cái, dùng nàng réo rắt mà mang theo một tia lười biếng tiếng nói, chậm rãi niệm lên một đoạn tài tử giai nhân phong nguyện cố sự. Thanh âm của nàng tại ấm áp trong điện chậm rãi chảy xuôi, cùng ngoài cửa sổ tuôn rơi tuyết rơi âm thanh đan vào một chỗ, một cái tiểu nhuyễn, một cái thanh tịch, cấu thành kỳ diệu hài hòa. Lâm Chăn từ từ nhắm hai mắt, nghe thanh âm của nàng, chóp mũi quanh quẩn lấy giữa tóc nàng thanh hương cùng trong điện ấm áp lửa than khí, chỉ cảm thấy mấy ngày liền mỏi mệt dần dần tiêu tán. Nghiêm một hồi, Mộ Dung Yên cảm giác dựa vào người của nàng hô hấp trở nên đều đều kéo dài, túi đầu xem xét, Lâm Chăn cũng không biết khi nào đã tựa ở nàng đầu vai ngủ thiếp đi. Ánh đến bên dưới, hắn anh tuấn mi vũ thư triển khai, mang theo một tia khó được hoàn toàn buông lỏng. Mộ Dung Yên lập tức hạ thấp thanh âm, cho đến im lặng. Nàng cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy tư thế, không dám động đậy, sợ đánh thức hắn. Nàng cúi đầu, lặng lặng nhìn chăm chú phu quân ngủ say dung nhan, ánh mắt ôn nhu đến có thể chảy ra nước. Ngoài điện tuyết rơi im lặng, trong điện ấm áp như xuân. Chỉ có đất đèn thiêu đốt lúc phát ra cực kỳ nhỏ tê tê âm thanh, cùng hai người thanh thiện tiếng hít thở. Cái kia dài chừng một trượng màu mực kéo đuôi, một nửa bị nàng ngồi dưới thân thể, một nửa trải ra tại Lâm Chăn bên chân, như là một đầu ấm áp mực thảm, bao trùm lấy gắn bó hai người. Hồi lâu, Mộ Dung Yên mới cực nhẹ giật giật hơi tê tê bả vai, ý đồ thay cái tư thế để hắn ngủ thoải mái hơn chút. Nhưng không ngờ động tác tinh tế này hay là đánh thức Lâm Chăn. Hắn mở mắt ra, trong mắt có trong nháy mắt mê mang, lập tức hóa thành thành tỉnh cùng ấm áp, ta ngủ thiết đi. Để em ngươi, hắn lập tức ngồi thẳng người, đưa tay đi vỏ bờ vai của nàng. Không có. Mộ Dung Yên lắc đầu, đè lại tay của hắn, phu quân nếu là mệt mỏi, liền sớm đi nghỉ ngơi đi. Lâm Chân nhìn một chút ngoài cửa sổ vẫn như cũ lộn xộn bay lên tuyết, lại nhìn một chút bên cạnh bộ dáng ánh mắt ân cần, cười cười, biết nghe lời phải địa hợp lên trên bàn văn thư, "Tốt, nghe Yên Nhi, tối nay không nhịn." Hắn đứng người lên, sau đó cực kỳ tự nhiên ngưỡng mộ cho Yên vươn tay. Mộ Dung Yên đưa tay để vào lòng bàn tay của hắn, mượn lực đứng dậy. Cái kia trượng dài kéo theo đôi chi mà động, ở trên thảm lướt qua. Lâm Chân cũng không buông tay ra, ngược lại liền giắt tay tư thế, hơi dùng lực một chút, đưa nàng ngồi chỗ cuối bế lên. "Nha." Mộ Dung Yên thở nhẹ một tiếng, vô ý thức ôm cổ của hắn, "Phu quân." Tuyết Dạ Đường trượt Lâm Chân nói đến chứng trạc đàng hoàng, ôm nàng đi hướng tẩm điện chỗ sâu giường cùng, vi phu ôm bệ hạ an nghỉ. Mộ Dung Yên đem phiếm hồng gương mặt vùi sâu vào cần của hắn, nghe hắn trầm ổn nhịp tim, khóe miệng im lặng giơ lên. Ấm áp trong điện, màu mực kéo đuôi cuối cùng một đoạn dắt qua thảm, lặng yên biến mất tại trùng điệp màn che đằng sau. Ngoài cửa sổ, tuyết vẫn như cũ lặng lặng dưới đất, thủ hộ lấy cái này một phòng ôn nhu cùng tĩnh mịch.